Thế về câu hỏi thứ nhất là nói về cái chúng sanh, bốn loại chúng sanh này. Câu hỏi Vũng Phúc á, nó cụ thể là câu hỏi Vũng Phúc, tức là tôi bị hỏi nhiều lần hồi ngay cả hồi xưa rồi, tôi là cách 40 năm về trước, thì tôi còn làm dạy ở Hoàng Hạnh á. Phật tử hỏi Hòa Thượng Minh Châu cũng sao tôi trả lời. Câu trả lời bây giờ tôi còn nhớ, họ trả lời chả có đâu vào đâu hết á. Thì sau này vẫn thỉnh thoảng gặp những câu hỏi như thế nào, đây là câu hỏi không thể dễ trả lời. Nếu mà căn cứ theo kinh điển nguyên thủy thì câu này không khó trả lời. Nhưng mà theo cái tâm đại thừa thì vì chúng ta đi quá nhanh, cho nên trả lời không có đơn giản. Vì đối với kinh điển nguyên thủy, thì tất cả để đối xử trong cái giáo lý của Phật của chúng sanh là khi mà quán tâm sinh hoạt ngày á, không được phép khởi tâm thần thông. Ngay cả những ngày xá lệ Phật một kiện liên, những vị đại thần thông có tha tâm thông, có thiên nhãn thông, khi vào trong đại chúng sống bình thường cũng không khởi tâm thần thông. Mà khi không khởi tâm thần thông thì con mắt như mắt người thường, cái tâm như tâm người thường, thì mình chỉ có thể rằng là dưới cái không giết những cái gì mình thấy, còn những cái gì mình không thấy thì không thể nghĩ tới. Nếu mà nói xưa thì chả ai biết trong thuốc có vi trùng hay không có vi trùng. Mà Đức Phật nói rằng cái thân thể chúng sanh là một cái trú xứ của hàng tỷ gì chúng sanh á, vô số chúng sanh, nó y theo thân này mà nó tồn tại. Thì trong Đức Phật có nói về cái thân các ngươi là chỗ y cư trú của vô số chúng sanh. Nhưng mà không nói rằng là nằm ở đâu hết á, ai đoán chỗ nào hết, không biết nằm trong máu, trong thịt, trong da, trong huyết, chả thấy. Thì bằng cái tâm chúng sanh khởi lên á, thì chả bao giờ mình thấy có gì bị giết hết á. Đây là một cái. Cái vấn đề như vậy thì rất dễ cho chúng ta nè, chỉ xử sự theo những cái gì mà mình thấy thì thấy tâm mới khởi lên được. Và trong cái cụ thể nhất á, cái ý thức nó chỉ có hoạt động, ý thức chúng ta mà hoạt động cụ thể là nó dựa vào các căn, mắt, tai, mũi, lưỡi. Mà mắt á thì thấy phải có căn cảnh thức, không có cảnh gì không có thấy. Cái gì không có cảnh thì cái đó là lông rùa, sừng thỏ, nó ghép lại, không có thật. Mà không có thật thì chả có cái gì hết, và chả có gì bị giết hết á. Đó là một cái cụ thể. Thì thường thường là chúng ta suy nghĩ quá đà, tức là mình vượt qua cái tầm của mình. Mình nghĩ như mình thần thông, và mình nhìn đó là cái sự tưởng tượng. Mà từ từ là mình khởi tâm lên. Thì cái tưởng tượng nó đưa mình đi quá xa. Thì đấy là trong cái sinh hoạt bình thường, nguyên thủy. Khi nào chúng ta đặt cái tâm bằng thiên nhãn rồi thì chúng ta thấy cái gì nó tính sao. Nhưng ngay cả như ngày An Luật, thiên nhãn thì khắc thực cũng bao giờ khởi thiên nhãn để mà nhìn, cũng xá lợi Phật cũng bao giờ khởi thiên nhãn, thì cái tâm họ cho mình tâm như thế nào, trong thân họ cho trong cái gì, trong cái tướng họ cho cái gì, không có khởi thần thông được. Cũng cho phép vì sinh hoạt của chúng sanh, điều này Phật chỉ khi nào cần thiết thì mới được khởi thần thông để thực hiện cái gì đó, còn bình thường thì phải sống với chúng sanh. Đây là không những là cái điều bình thường, còn ghi trong luật nữa. Mà vì trong luật thì ngài Xá Lợi Phất cũng là tỳ kheo thôi, mặc dù là bậc thánh. Thế rồi còn đối với tâm Bồ Tát, điều này tuy rằng mới khó là vì chúng ta tưởng tượng, nhưng thực ra thì không khó gì. Vì là cái thế giới nó lớn theo tâm chúng ta, theo chúng tâm ta lớn, chúng ta có thể đi trước những cái tâm mình được, đó là sự tưởng tượng. Bây giờ cái khởi tâm từ bi đối tượng mà chúng ta thấy rõ là những người thân, chúng ta nghĩ tới thương cả thế giới chỉ là sự ảo tưởng. Ngay cả trong các cái vị A-la-hán khi quán từ bi cũng vậy, họ biết rằng cái họ quán tất cả chúng sanh để hạnh phúc, cái đó là sự tưởng tượng. Nhưng mà sự tưởng tượng đó nó có tác dụng là ngay trong chính mình, tức là mình nghĩ tới người khác vui thì mình vui theo, họ vui hay khổ thì mình không biết, nhưng mà khi nghĩ tới người khác vui, nghĩ tới mong cầu người khác an lành mà không có thù hận thì chính cái tâm mình nó vui, tức là được cái gọi rằng là cái xúc và cái thọ nó tăng ít, nó làm cho tâm thân và tâm nó thơ thới và nó tốt đẹp và nó phát triển nữa. Đó là cái lợi, đó cái lợi chính mình. Thì kinh, cái này kinh luận phân biệt rất rõ nhất trong các luận, phân biệt rất rõ. Đó là gọi rằng người ta gọi là giả huệ tưởng. Giả tưởng giả huệ đó. Giả huệ là giả thi thiết đó. Cái nhận thức đó là nhận thức giả thiết. nhận thức về rằng tất cả chúng sanh lạc đều là giả thiết, chẳng phải cụ thể. Thế nhưng mà cái tu tập mình phát tâm Bồ Tát nó tùy theo cái đối tượng, từ một người là mình cụ thể được cái này, rồi mình quán từ từ tùy theo cái tâm phát triển như tới nhiều người, một loại tới hai loại, nó đi lần lần, không thể lần được. Ngày nay trong hiện tại chúng ta chỉ có thể tới con người, nhiều lắm là chỉ nghĩ tới con vật mà ta có thể thấy được, con chó, con mèo, con heo, con ngựa, từ từ. Nhưng mà tới cái loài mà rắn rết thì hơi lâu một chút. Tới lúc, đây là tùy theo sự phát triển của tâm, thì tùy theo sự phát triển của tâm đó chúng ta sẽ biết làm gì. Lúc đó sẽ thấy thấy nó nhúc nhích, thấy nó nhúc nhích trong mình, bây giờ thì chúng ta biết sẽ làm gì. Còn ngay là chưa biết thì chúng ta không thể biết là chúng ta sẽ đối phó như thế nào, nên uống hay không uống. Thì đây là cái này là cái cụ thể, cái đối tượng cụ thể. Lúc đó chúng ta giải quyết một cách cụ thể. Còn hồi trước thì tôi cũng chịu thua, vì là thực ra bây giờ ngồi mà nói là khởi tâm từ bi đến tất cả chúng sanh thì nhiều lắm, tôi chỉ nghĩ được những người thân, còn cả hàng triệu, cả mấy tỷ chúng sanh chúng bay không nghĩ tới được, chưa đủ cái tâm nghĩ tới đó, nghĩ một cách cụ thể. Còn cái người nói ta là cả cái vị mà thí nghiệm trong cái thiền định á, đưa vào cái máy mà ta thí nghiệm để ta đo sống não rồi á, để coi nó là dao động thế nào á, cái thí nghiệm đó mà đo được á, thì cái tiền nó cũng chỉ giới hạn trong cái tư duy cá biệt của cái người thí nghiệm, chứ còn cái ngoài là cái vui đó, không lan sẽ đến cái người mình muốn vui đâu. Cho nên chúng ta là phải đòi hỏi thời gian thực tập, khi nào nó lớn lần lên thì trong cái này cách nào lớn lần, tất nhiên là kinh sẽ dạy chúng ta thực tập, hay là một cái thì nó sẽ liên hệ tới những cái điều này, có thể liên hệ tới câu hỏi thứ hai nếu mình suy nghĩ thì được. Câu hỏi thứ hai nói về cái tử vi á, mà hỏi rằng mình phát cái vô duyên tử vi Bồ Tát thì hơi quá nhanh, chỉ có Phật mới có vô duyên tử vi, các đại Bồ Tát cũng không có thể có vô duyên tử vi được, thành ra mình đòi hỏi cái vô duyên tử vi là quá sớm. Thì cái vô duyên cái tử bi á, nếu mà nói đã trong kinh điển thì cái này đều quá rõ trong tâm duyên mới gặp, không có ba bậc. Trước hết là chúng sanh duyên tử bi, là lấy chúng sanh làm đối tượng, đây là cái tử bi rất cụ thể. Thấy bốn loại chúng sanh lắm, nhưng bốn loại mà trong bốn loại này á lại còn có tưởng và không có tưởng, tức là tăng đến sự tưởng nữa, là có tinh thần không có tinh thần, là sống nhúc nhích không nhúc nhích, có cảm giác không có cảm giác. Thì lấy chúng sanh làm đối tượng, mà chúng sanh đây là gì, căn đến sự khổ và lạc của chúng sanh làm đối tượng, hay là quán bốn của lượng tâm đó làm đối tượng, gọi là chúng sanh duyên từ bi, lấy khổ thực tế. Cái khổ thực tế hàng ngày là mình thấy người ta đói rất khổ não, mình đã được mình thấy bằng mắt tai mũi lưỡi, mình nghe mình thấy cụ thể, thì căn cứ trên đó phát tâm từ bi, chứ không thể rằng là suy luận được, không thể suy luận thế này thế kia được. Rồi do sự tu tập một thời gian sau mà đạt tới cái gọi là pháp duyên tự bi, tức là đối tượng đến pháp, đây là nhận thức được cái pháp tánh, biết rằng cái bản chất các pháp là vô thường, khổ phiền não, đây là một cái định luật tất yếu, và từ trên chỗ này muốn giải thoát cái vô thường cho chúng sanh thì cái tự bi này nó vượt lên trên một tầng nữa, vượt trên chúng sanh duyên tự bi á, cái pháp duyên tự bi. Thế nhưng mà ta thi vào hàng Phật rồi chúng ta có vô duyên tự bi, là tự bi phát là không điều kiện, thì nó tóm lại là tất cả chúng ta đây là trong cái lấy chúng sanh làm đối tượng, thế là phải có điều kiện, cho tới lúc không có điều kiện thời gian dài. Thế trong cái này chia làm mấy giai đoạn của Bồ Tát tu tập. Người tu tập đầu tiên gọi là chỉ gọi tu phước và tu huệ, thì Bồ Tát giai đoạn đầu phát tâm tu phước và tu huệ. Tu phước tức là mình tạo ra một cái hoàn cảnh, cái môi trường thế nào thuận tiện cho mình, để là mình cần tu tập giới định tuệ, học hỏi văn tư, tu tất cả những cái thuận tiện cho mình, tức sinh trong những loại nào, những hoàn cảnh nào thuận tiện, nó gọi là tu phước. Sinh vào nhà nghèo quá không thể tu tập được, đói nghèo sinh trộm cắp, càng đói nghèo lại càng đói nghèo càng bần cùng thì càng vô đạo, khó mà thành con người thuận thiện, hiếm con người mà trong khi nghèo đói mà hành thiện được. cao thượng được, đó có người phi thường, đối với người vẫn là phi thường, rất là hiếm. Thế bây giờ mình con người bình thường tự xác nhận mình là bình thường, chưa đạt cái mức phi thường, thì tùy theo hoàn cảnh. Sinh trong một gia đình tin Phật thì mình dễ tin Phật hơn. Còn sinh trong gia đình không thể tin, không tin Phật, không biết học hành, không biết gì hết mà mình tự nhiên là con người thiện, đó là do cũng điều kiện phước nó phi thường chút, cho nên cần phước và phước và huệ. Huệ đây là gì? Là văn tư tu văn sở thành, tu sở thành và tức là huệ do học hỏi, do tư duy và do thiền định tu tập, do phát triển. Ba cái là tu tập phước huệ, đó là giai đoạn đầu của Bồ Tát. Trong này Bồ Tát Kinh Kim Cang sẽ nói rằng cái cụ thể nhất là làm thế nào trong cái chuyện này, ba cái tổng hợp đoạn sau chúng ta sẽ nói tới. Phương pháp rất là cụ thể chứ không phải là dễ, là vì 84.000 pháp môn mà người tại gia, nhất là những người sống tại gia nó bận, sự đời bận rộn, có nhiều người thì nghĩa là không đến đổi là phải là đầu tắt mặt tối, như người ẩn sinh ăn mày cũng thể là như người nông phu, là phải tới cái mức phải chân cứng đá mềm mới có sinh hoạt được, mình có thể còn ngày có thể có dư thì giờ vẫn có thi giờ để tụng kinh, để bái sám, để hành đạo, rồi là có đủ phước để tu tập. Nhưng mà trong đó điều kiện đó tu tập thêm là huệ, để học hỏi phát triển huệ nè, thì giai đoạn Bồ Tát giai đoạn đầu phát tâm như vậy dựa trên một cơ sở nào cho chắc chắn, còn chứ chắc gì là mình có thể ngồi thở vô thở ra được. Mình nhiều lắm người tại gia thở vô thở ra hàng ngày, đa số nhiều lắm một ngày bỏ được 2 tiếng, không tới đâu đâu, đủ để phát triển từ từ. Nhiều lắm sơ thiền tam thiền là cũng khó mà đi tới xa lắm, kể cả như các vị lạc ma rồi mà ta ngồi vào trong, mà trừ phi những người nào tu thiền thường xuyên hàng ngày thì may ra hồi xưa các vị đại Bồ Tát, các vị đại thanh văn, các đệ tử Phật khất thực xong về ôn bắt ngồi không có làm bất cứ chuyện gì, ngoài chuyện cần nóng thì tắm rửa gì đó, cái lặt vặt, còn mà để thì giờ để ngồi thiền, ngồi như một cả đêm tới sáng, mà có nhiều người 8-9 năm mới thành quả A La Hán, không cái chuyện không có đơn giản. Thế nhưng bây giờ có người tại gia nếu không thì làm thế nào? Để tu phước, để làm lành để sanh lên trời không quan, hay là làm cái gì? Thì Kinh Kim Cang cho một nói như vậy, cái pháp môn rất là cụ thể, vừa thực hành có thể kéo dài thời gian, nhưng mà quan trọng nhất là gì? Đó cái tâm trí của mình, làm như là giữ được cái tâm trí mình không bị thoái hóa, không bị rớt, giữ bằng được cái tâm trí. Thì cái phần không thể nói trong một buổi một chiều được hết được. Thành trong cái chuyện học chúng ta thì là mình học tới đâu thì mình ráng quan sát tới đó. Cái khóa học mình cũng như tu tập thực tập vậy đó, mình học tới đâu mình thực tập tới đó, mình vận dụng cái tâm tư mình theo cái điều mình học hỏi, mình nghiên cứu, mình suy nghĩ, mình lớn dần ra, rồi sau đó là mình tự thực hành lấy, mình sẽ tìm thấy rõ. Tức là giai đoạn đây nói với cái giai đoạn mà tu phước tu huệ, cái này gọi trong kinh điển đó, cho thời gian rất dài, nghe cũng giật mình, khiếp sợ luôn, đó là phải qua một A Tăng kỳ kiếp, giống như người sắp đi đường mà đi xa thì phải chuẩn bị lương thực cho đầy đủ. Giống như kiểu mà tăng tự nó con đại bàng mà nó bay từ biển Bắc qua biển Nam 3 tháng trời thì nó phải chứa lương thực, phải ăn uống chứa lương thực chứ thịt nhiều, chứ con tiêu liêu con xe sẻ nó nhảy từ cây nào có cây khác đã cần chứa gì, ăn vài bát con dung con dế xong cái là vài bát hạt gạo này là từ cái này nhảy qua kia khỏi cần chứa nhóm gì nhiều. Thì cũng vậy, nếu mà chúng ta đi tới cái Bồ Tát thừa, tới cái mong cái thành Phật thì phải tích tập hay là phước và huệ trong thời gian rất dài, có thời gian rất dài để mà tu tập. Còn mấy mục đích từng ngắn, từng giai đoạn ngắn, vậy như con xe sẻ nhảy từ cành này có cành khác thấp đó, thì là không cần phải chứa nhóm gì nhiều, ăn no bụng là nhảy, hết nhảy no bụng là hết, mà khi đói kiếm 3 cọng cỏ rác rưởi gì đó ăn chút xíu rồi bay nữa. Đương nhiên là con xe sẻ thì suốt đời vẫn xe sẻ, người tu tập thì từ con xe sẻ nó hóa thân nó thành ra là con diều thành con phượng hoàng thành nó con đại bàng, nó càng ngày càng to lớn ra, đối với con mình nó phải trải qua một A Tăng kỳ kiếp mới tới. Thì trong giai đoạn này tu tập hoàn toàn y cứ trên là chúng sanh duyên từ bi, lấy chúng sanh làm đối tượng, thấy cái cụ thể trước mắt. Trong cái tu tập như vậy, mình hành như vậy, tâm nó lớn dần ra, nó cụ thể giống như là mà cái người đi học, chúng ta đi học, cái người con nít mới bước chân lên trường, không thể nghĩ ai nhiều hơn là nghĩ cho chính mình. Nhiều khi rằng không cho kẹo cũng thèm đi học nữa, tới lớn một chút nữa học, học cho mình, lớn một chút nó mới hiểu là học cho bố mẹ, cho gia đình, bố mẹ vui lòng. Nhưng phải đó tùy theo cái trình độ, cái người học ngồi ở ghế nhà trường, cái chuyện học. Chứ tới lúc nào mà học vì đất nước, cái gì tất cả quần cộng đồng xã hội học cái đó thì lâu lắm, đòi thời gian rất dài. Tức là tùy theo cái đối tượng tiếp xúc của mình lớn dần lên, cái thế giới lớn dần lên. Thì phát tâm như vậy, tâm mục nó phải tới một A Tăng Kỳ Kiếp. Rồi sau đó mới vào giai đoạn thứ hai, mới quan sát đây là cái sự phát triển đầy đủ của trí tuệ. Bắt đầu quan sát bốn thánh đế, thấy là khổ tập diệt đạo. Mình nếu tu tập cho cá nhân thì thấy khổ tập diệt đạo trong phạm vi cá nhân, cái khổ khổ một mình. Nhưng khi quan sát cái khổ của ta và của rất nhiều người, rất nhiều chúng sanh nữa, cái khổ này có thể là cái khổ tới vô lượng chúng sanh, mà từ cái khổ này do sao nó khổ, vì nó sinh diệt, nó khổ, thấy được cái sinh diệt, cái vô thường biến ảo, biết là nó khổ, tức là khổ, mà thấy được cái khổ trên pháp tánh khổ, thì lúc đó lấy đối tượng pháp làm chính, rồi từ cái pháp đó mà tu tập thêm một A Tăng Kỳ Kiếp nữa. Tức là từ Bồ Tát sơ địa đến những cái địa thứ bảy, qua địa thứ tám bắt đầu đạt đến cái tự tại, thì bây giờ Bồ Tát tập để bắt đầu tập cái vô duyên tự bi cho thế giới thành Phật, thì hoàn toàn đạt được cái vô duyên tự bi, thì thêm một A Tăng, ba A Tăng Kỳ Kiếp, hoàn toàn cái vô duyên tự bi. Thì cái này tôi chỉ nói sách vở, tôi chưa bao giờ thấy cái pháp cái chúng sanh duyên tự bi, cái đối tượng tôi cũng hạn hẹp thôi. Nhiều lắm là nếu tôi người Việt Nam, tôi chỉ thương tới người Việt Nam là cùng người Tây này tàu chỉ tắt thì tôi thương cho nổi. Nghĩ xa xa rồi thôi, thí dụ ở bên châu Phi Châu rồi thấy chiến tranh giết chóc rồi mình nghe mình cũng xúc động. Nhưng mà phát tâm đại từ đại bi thế nào mà thấy đó người ta giết chóc như vậy, làm thế nào nó chấm dứt ngay cái chuyện giết chóc của người ta, đi liền đứng liền, thấy rằng bên Iraq cái bên Palestine Do Thái gì dội ôm bom giết người, tôi tới đó làm thế nào tôi nói chuyện với họ đừa nổi, mà nói chuyện thế nào người ta đừng có bóp mũi mình á. Chứ tới chưa nói người ta đã bóp mũi mình hết nói chuyện rồi, thì đạt tới cái mức đó còn lâu lắm. Ngay cả cái người hiện tại hoạt động tới cái độ được đạt cả cái giải Nobel hòa bình chưa chắc làm được cái chuyện đó. Mình thấy cái tâm họ rộng lớn thật đấy, nhưng mà chưa chắc làm vậy nữa. Ở đây chúng ta nói chuyện ngay cái người tâm mà đạt Nobel vì hòa bình, vì đó như bà Teresa, mà gọi là đức bà mẹ Teresa. Khi dở của nghiệp ký ra, người ta thấy niềm tin bà không có. Người ta nói rằng là bà đã cứu làm đức làm charity từ thiện vì Chúa, nhưng mà thực là bà không tin Chúa. Người ta phát hiện ra vậy thì cái từ bi này do đâu mà phát khởi, nó có rộng lớn hay không? Nếu mà bằng Chúa thì được, tức là Chúa lớn, cái tâm từ bi lớn theo, nhưng mình chưa thấy Chúa, chưa thấy cái gì lớn cả, thì nó cái xúc động mình, nó xúc động giới hạn trong cái chuyện này, ngoài đó chỉ là sự tưởng tượng, thì thấy tất cả những người trước mắt mình, giống như là ở chùa Dạ Lan ra trước sân thấy ông sinh ông này nhe nhóc, mình cho họ tiền, mình xúc động thành đấy. Nhưng mà từ đó mình nghĩ ra cả cái nước Việt Nam thì còn dài. Thì rất là ba quá trình tu tập nó cụ thể, tôi nói thiệt vậy đó, thì là mình là chưa ai thấy được cái chuyện này, chưa thấy được cái vô lượng chúng sanh. Ngay cả bốn loài chúng sanh đó, đoạn thai thấp hóa, ngay thai sanh thì mình cũng nghĩ thai sanh trong con người là cùng, chứ người ta xa đâu. Còn là người ta thương thì thương nó hạn chế, thương nhiều khi là bảo vệ súc vật, thương con chó con mèo thì cũng có cái tình cảm thật, nhưng mà thương con chó mà lại không thương con người, thương con mèo mà không thương con khỉ, nó hạn chế. Đây là vì nó cái thiên kiến cho cái tự cái cá tính của mình, thiên tư trong tâm mình, cái đó cũng thương tình đó, nó cũng không rộng rãi được, là thương một cách tổng quát rồi thôi. Con chó trước mắt mình, chó nương chó mình, cho con chó, chó là chó bên Tây, bên Tàu, chó Việt Nam nó sống chết mà kệ nó, ta cũng biết nữa, không có rộng rãi được đâu. Thì không có cái gì mà không tu tập, không phát huấn luyện nó phát triển được phải độ thời gian rất dài. Rồi là bây giờ hai câu hỏi như vậy thì trả lời cũng như không trả lời phải không? Bây giờ thì tôi cũng nói thêm một cái nhiều vấn đề này nữa, thì cái chuyện là đối với chúng ta cái này kinh Kim Cang thực sự ra thì nó mang rất nhiều ý nghĩa xã hội, không nói xã hội học hay là tâm lý học, nhưng mà nó đòi hỏi chỉ cần thiết thực hành động, mà hành động không phải rằng là chúng ta ngồi nắm mắt cá nhân. Thì nhớ rằng cái người tu tập trong cái ý nghĩa phước và huệ, phước là tạo cái hoàn cảnh trước thuận tiện, nếu mà nói về cá nhân á, mà phước á, thì ít nhất chúng ta phải tạo một cái hoàn cảnh, một cái xã hội mà rất tốt đẹp, để rồi nếu chúng ta chết chúng ta tái sinh vào cái xã hội đó thì còn được hưởng những cái chúng ta tạo. Còn chúng ta không cần xã hội, gọi là chỉ cần mình thôi, xã hội gì mà kệ nó, mình đóng cửa mà chưa chắc chúng ta chưa chắc vào niết bàn nổi, và khi tái sinh trở lại xã hội nó thối nát thì chúng ta khó mà thực hiện, tức là chúng ta sẽ mất cái điều kiện để thực hiện, là khó. Thì ở đây nói cụ thể hơn đi, mình nói rằng mình tin tưởng Phật pháp, mong cho Phật pháp tồn tại, thì tạo một xã hội thế nào để người ta có thể tu tập Phật pháp được, duy trì Phật pháp được, khi mình tái sinh ra thì có được Phật sẵn đó. Còn nếu mà không, mình chỉ nghĩ mình, không ai tu Phật, không ai làm lành hết á, thế mình tái sinh lại vào cái lúc hung ác, cắp trộm thì mình khó mà hiểu được thế nào là thiện. Thành ra cái tu tập này như xã hội rất lớn, với là do phát triển xã hội nữa thì không thể thoát được điều này. Chúng ta thấy rằng cụ thể như trong cái lịch sử phát triển xã hội ở Thái Lan, bây giờ có nhiều người ta vẫn lên tiếng về Thái Lan, cách đây 40 năm ta đã cảnh cáo Thái Lan trong cái chuyện về phát triển xã hội rồi. Tức là dù rằng là cái truyền bá Phật giáo Thái Lan không thua về Phật giáo Trung Quốc, mặc dù những người ta nói rằng là tiểu thừa với đại thừa, nhưng mà duy trì sự tồn tại Pháp Trung Quốc tới rằng đại thừa không duy trì nổi như Thái Lan, Tích Lan. Đó là cái hiệu quả của trong lấy xét về thực tế, tự xưng là đại thừa nhưng mà thua xa những cái người như Thái Lan. Thì cách ở Thái Lan nó vẫn có một điều kiện rất là cụ thể trong cái hoạt động mà giống như ta gọi là cái lý thuyết mà kinh tế của Adam Smith á, tất cả mọi người làm vì chính mình, vì lợi chính mình trước, nhưng mà người lợi chính mình đó, anh lợi chính xác thì vẫn cái cộng đồng vẫn được hưởng theo. Trong một xã chỉ cần một người làm giàu, một người nhậu chính xác thì cả cái xã nó được lợi theo, vì anh ta làm giàu thì anh tiêu tiền những người thất nghiệp thì có thể có việc làm, thì chỉ cần một vài người giàu thì ảnh cả một xã hội, cả một cái làng, cả một xã. Đây là từ cái lý thuyết cá nhân mà ra. Thì trong cái xã hội Thái Lan cũng vậy, nhưng mà khi mà xã hội phát triển tới cái mức đòi hỏi một cái tổ chức, không thể rằng là chỉ nghĩ tới mình được nữa, nó tới cái tập thể, giống như người ta nói mang tính cách mà xã hội tới cái toàn cầu hóa ngày nay, thì cái vấn đề mà là vấn đề kinh tế là ta cứ làm tốt cho chính ta, không cần biết tới người khác, thì điều này càng ngày càng trở thành lạc hậu rồi, càng khó duy trì. Thì ở Thái Lan trước đây mấy chục năm tôi đã cảnh cáo trong các cái trường đại học Thái Lan nghiên cứu thì có trường đó, thì cái chế độ giáo dục tất cả là đào tạo của người hoàn thành thành đó, nhưng không đáp ứng được nhu cầu xã hội, nhu cầu phát triển của xã hội. Thì chính vậy mà khi hồi xưa bác sĩ Amrita, người Phật tử thuần thành mà rất có tiếng nổi tiếng đó, viết về Thái Lan, ông nói một câu xúc phạm đấy, ông cư sĩ nó có xúc phạm, ông gọi nó là tập đoàn lười biếng khổng lồ, nó tới tất cả Phật giáo đó làm ít lợi, họ làm nhiều cái nhiệm vụ lắm, nó là gián tiếp, đó là cái mẫu mực đạo đức cho xã hội phát triển dựa trên đạo đức, kinh tế phát triển cũng dựa trên đạo đức, nhưng mà thực sự ra sau này ta thấy sự đó không bình vực nổi. Khi mà đất nước Thái Lan phát triển ấy, sinh ra nhiều cái tệ nạn vô cùng, mà người ta gọi rằng một nước Phật giáo không thể như vậy được, mà ngay cả những cái mà gọi là ngay tặng nghiên cứu tới cái chuyện là Phật giáo lý thuyết của đạo Phật về prostitution, cái xã hội Thái Lan một thời gian bị khủng hoảng, gọi là bị gần như tôi gọi là bị mang một vết bẩn, vết xấu ngay cả trong Phật giáo. Đó là một chế độ prostitution, tức là Phật giáo đã ảnh hưởng như thế này tới cái prostitution, tức là bị làm đế. Thì nhiều khi người ta lấy chính cái Phật giáo để binh vực cho cái prostitution. Quan điểm Phật giáo vẫn được nghiệp báo. Chính điều này nhiều người Thái Lan họ tìm cách là sửa đổi cái Phật giáo, cải tạo Phật giáo, một khoảng khuyên xã hội và mong rằng là xã hội nhiều hơn. Thì chính vậy có nhiều người quy kết rằng ngay giáo lý đạo Phật hồi xưa trong cái lời dạy nguyên thủy đã nặng tính cái cá nhân quá, và bây giờ phải hiểu qua một cái cảnh khác là xã hội. Nhiều cái phong trào xã hội nó rất nhiều, từ phong trào mưu sinh những nhà sư ra đấu tranh tranh đấu với là chính quyền để bảo vệ cho cái khu rừng an ổn. Đức như là khu rừng ở bên Thái Lan ai chống sư, nhưng mà gọi rằng là cái lợi nhuận của tư bản của con người, họ tìm cách họ qua mặt ông sư này, làm cho ông sư nhiều khi phải là quần chúng tưởng là ông có nhiều tiền nhiều bạc, rồi họ không tham gia, họ không hợp tác, rất khó khăn. Có những người đi vận động xã hội, cái phong trào mà nổi tiếng như phong trào là Pothirak, hoạt động tất cả hai phái Thammayut và Nikaya đuổi ông ra khỏi Phật giáo, rồi chính quyền phải ra sắc lệnh cấm bóng bằng áo nhà sư, mà ông vẫn hoạt động. Người ta gọi ông hoạt động theo cái hướng đại thừa, vì ông nói tới nhiều cái quan điểm đại thừa, mặc dù ông không biết đại thừa là gì, ở Thái Lan không biết đại thừa là gì, nhưng mà do cái xuống xã hội mà cho tới khi cạn chay nữa, phổ độc ăn phạm ăn chay nữa, mà Phật giáo Thái Lan thì không có khái niệm về ăn chay, nhưng mà từ cái đó ông phải có khái niệm vận động những cái nó xúc phạm tất cả cái tập thể tăng, và ông công kích cả xã hội tăng của cả cái tập thể tăng, cả hai phái bị trục xuất, nó tạo thành cái khủng hoảng cái rất lớn. Có nhiều giờ sư họ tuy là họ không được phép cầm tiền, nhưng họ tổ chức những quỹ tín dụng để cho đồng bào, để cho nông dân, những người Phật tử xung quanh họ có điều kiện để làm, có vốn mà làm. Mà khi họ làm quỹ tín dụng xung đột với các ngân hàng, thì chính các ngân hàng vu khống và họ ra bắt sư, họ bắt những đệ tử của sư là phải ăn thiệp tới cả chính phủ trực tiếp giải quyết. Những cái chế độ phải đơn giản, nếu không có một kiến thức xã hội, kiến thức về chính trị rồi thì không thể hành xử trong xã hội như vậy được. Cho nên chúng ta thấy sau này Bồ Tát học quá nhiều, như hiện tại chúng ta học quá nhiều để hành đạo được của mình trong một xã hội phức tạp như vậy. Thế ngày nay mà nói rằng chúng ta bây giờ chúng ta còn có điều kiện dễ ngồi thở vô thở ra, đóng cửa ngồi thở mình, nhưng mà trong cái sự phát triển của xã hội, cái nhu cầu như Thái Lan chúng ta sẽ thấy rồi, không đơn giản. Ở Việt Nam ngày nay thì nó bị hạn chế trong cái điều kiện kinh tế, cái vấn đề xã hội nó rất là rắc rối, nhưng Phật giáo không còn thụ động những cái phong trào xã hội. Phật giáo tuy rằng mình nói là tại thừa hoàn toàn có cứu trợ, chỉ là có rất nhiều thành đấy, cứu trợ đâu giống như cho ông xin ông mày vất tiền qua cửa sổ, rồi họ là ở ngoài họ lượm, họ làm nghĩa là làm dù có cửa sổ rồi ngoài ai lượm bao nhiêu thì lượm. không phải bố thí vì sự vì an toàn của xã hội, vì sự an lạc của xã hội, tạo ra phát triển xã hội, mà bố thí vì thỏa mãn cái đức từ bi của mình, cho rằng chúng ta tu Phật phải từ bi thì cho tiền để được rằng mình thỏa mãn cái từ bi thôi, chứ không phải rằng cho vì người khác, mình cho người ta để cho ta thoát khỏi cảnh nghèo khổ. Chưa có một cái chương trình hành động như vậy. Trước kia cái thời gian trước kia thì dễ, thời gian thời Phật nãy bố thí những cấp cô độc rồi thì cứ cho tiền, thì những người đó họ có tiền, họ sống qua ngày được, họ làm ăn được, họ sống qua ngày được thì họ có thể tự động sinh hoạt lấy. Xã hội nó chưa phức tạp. Ngày nay chúng ta gặp một người có thể cho họ cả 1 triệu bạc, họ mang 1 triệu bạc về, nhưng 1 triệu bạc thì chưa chắc gì họ làm họ thăng tiến cuộc đời của họ được. 1 triệu bạc đó nhiều khi còn đẩy họ vào những cái con đường xa đỏ hơn nữa, tức là có sẵn tiền trong tay rồi sẽ ăn cho chứ hết tiền đó thôi đi xin nữa, và như vậy là xin hoài xin hủy, không bao giờ thoát khỏi kiếp nghèo khổ, không bao giờ thăng tiến lên được. Nhưng mà những cái vấn đề mà chúng ta nói đấy, không phải ai cũng có thể nghĩ tới được. Cái đòi hỏi đầu tiên vẫn là cá nhân tu tập, sẽ tới lúc nào đó chúng ta sẽ thấy được cái điều kiện này, nó sẽ tùy theo cái xã hội chúng ta mở rộng ra. Bắt đầu thì cũng phải tập ngồi chỗ đóng cửa không biết ai hết á, ai làm gì mà kệ, cho rằng cái đời nó loạn lạc. Nhiều khi tế độ là cái xã hội xấu xa, con người xấu xa, có thể là sống với khỉ, nhưng mà con người đánh giá rằng loài khỉ nó có giá trị hơn là người sống với người không được mà sống với khỉ, thì cái đó khó mà tin lắm. Con người dù sao nhân linh có nhiều cái tuy là ác ôn độc lát, nhưng vẫn có những cái suy nghĩ mà con khỉ không thể suy nghĩ được, có những cái tình mà con khỉ không thể có cái tình cao hơn con người được, mà sống với người không nổi mà sống với khỉ với cò, những cái đó hơi khó tin trong cái chuyện này. Đó chỉ là một cái chuyện, một cái số người ẩn dật mà bịt mắt mình lại trước cái xã hội mà cho rằng như vậy là cao thượng, nên đó là chỉ là sự ảo tưởng. không thấy được giá trị con người, mình thấy mình là con người mà không thấy được giá trị con người, mà chỉ thấy giá trị chỉ con khỉ, mà chỉ thấy con khỉ thôi. Trừ phi rằng đó con khỉ là Bồ Tát thật thì tôi không biết, mình biết thấy con khỉ đó là Bồ Tát thì không biết. Nhưng mà cái đó chỉ là sự tưởng tượng, thấy cái giá trị mình mà không thấy mình con người, thấy giá trị con người mà thấy giá trị của con khỉ thì nó hơi xa rồi chút. Thế bây giờ cái chuyện mà học chúng ta đây nó phải đòi hỏi dài, trong cái như vậy tới đâu, tới cái đoạn văn nào chúng ta tự suy nghĩ lấy. Nhưng mà tôi không thể rằng là nó tóm lại tôi cho tới cái bậc đại trí đại giác nói một tiếng mà tất cả mọi người đều hiểu, mà nói một cái mà tất cả mọi người nói một lời nói mà cao cũng hiểu mà thấp cũng hiểu, một cái trận mưa mà cây lớn cây nhỏ gì đều tốt đẹp hết, trừ khi lục mưa tới độ lục thì thôi, chứ còn mưa vừa phải gọi là pháp vũ Phật là mưa thì chúng sanh được thừa hưởng. Người nào cũng hưởng theo mình, người đại trí nhất trong thế gian cũng hưởng được, người ngu dốt trong thế gian kiểu chi nó là cho tới cỡ như Xá Lợi Phất, tới Châu Lệ Mạng Già đều được hưởng ít lợi hết á. Nhưng mà cái người chúng ta thì không được như vậy á, thì gần như là nhắm mắt mà nói, rồi ai hiểu thế nào thì hiểu. Mà cái mà cố gắng ở đây là gắng chúng ta là sẽ là để hiểu cái đường kinh tâm của Phật nói gì, hay là kinh nói gì, nếu không nói Phật thì kinh nói gì, để chúng ta nhận được cái giá trị và thực hành theo, thì hiểu rõ bản văn trước. Tôi chỉ có cái điều tôi làm được đó là cung cấp những cái nhận thức cơ bản trong các đoạn và các cái từ nghĩa thì tự mình suy tư lấy. Ví dụ như nói rằng là tứ sanh đoạn thai thập quá thì nó là cái gì, tôi nói cho nó rõ. Tuy rằng có nhiều người thấy nó hơi rườm rà quá, tôi nói thiên thông mang na nó rườm rà, nhưng mà tùy theo người nào thấy rườm rà thì bỏ quán thận, cũng nên vì người khác một chút. Nhưng mà có người khác thì nghe được thì được cái nào thì nhớ cái đấy, thì suy nghĩ theo của mình trong cái thai sanh là cái con nào để mình có quán tử bi cho nó được hay không, cái thấp sanh hóa sanh nó là cái loại nào, có thấy cho rõ để mình quán mình tâm bệnh này để làm đối tượng, để ghét cái thương cái thù hận như thế nào nó cụ thể tùy mình. Tôi không thể là thay ai làm mở rộng cái tâm mình được. Thì nó cách khác là chúng ta như người trong rừng rậm ban đêm thì trong đó cũng có người có điều kiện để tìm cho được cái thạch nha, cây nhang, cái que củi, cái đốm lửa, cái tàn lửa, cái bó đuốc đưa cho mọi người, người nào cần thì đưa cho, thì ai đi thì đi. Có nhiều khi mình ngồi chỗ mình đi được, chỉ cung cấp lửa rồi ai đi thì đi, mình chỉ cung cấp lửa thôi, rồi tự mình tìm lấy đường mà ra, không hy vọng gì có người khác mà đưa nắm tay mình kéo ra khỏi khu rừng rậm cho được. Nhưng mà người ta cho mình lửa thì phải tự lửa tự soi đường lấy. Thì trong học kinh điển của mình, chúng ta bắt đầu từ văn, văn là nghe, đệ tử Phật Thích Ca là phải là nghe thôi. Ngoài cái nghe ra thì học, nghe là phải học đó, không có cái điều kiện nào để cho chúng ta đi vào cái thế giới, thế giới cao thượng, cái thế giới cao cả hơn thế giới chúng ta đang sống này được hết đó. Nghe kinh nghiệm của người khác, nghe sự hiểu biết của người khác để tự mình suy tư, văn này tư mà, tư duy lấy ý nghĩa của nó, sắp đặt lại cái cú pháp chương cú cho mình, rồi sau thực hiện, thực hành, quán chiếu. Thực hiện bằng cách nhắm mắt hay bằng cách đi ngoài đời, từ đó mới hiểu ra. Thì các vị đi học mà cũng vậy, phải học khoa học, phải học vật lý, phải tự thí nghiệm lấy, không có một thầy nào thí nghiệm được cho mình, muốn biết nó cái gì tự mình thí nghiệm lấy mới giỏi được. Còn đứng mà dòm người ta thí nghiệm, tôi không biết có thành hay không, tôi không biết. Tôi cho học làm cái này, cũng chưa đi học cái này thành chưa biết. Tức là mình thí nghiệm, cứ đứng dòm người ta thí nghiệm, mình chả bao giờ cần làm, thì có giỏi không thì chưa biết. Nhưng mà chắc chắn mình thí nghiệm, mình có kinh nghiệm trong cái chuyện này thì vẫn hay hơn nhiều. Vì nhớ rằng chúng ta không phải là thánh, chúng ta là con người tai mắt tai mũi lưỡi nhiều, bị hạn chế bởi cái thân xác, hạn chế bởi cái xác thân này, đi không thể xuyên vách tường mà đi được. Nắng tới cái độ nào thì cũng phải rằng là tháo mồ hôi thôi, lạnh tới độ nào thì cũng phải đắp chăn đắp mền thôi chết cấm, mà nấu cơm tới cái độ nào thì nấu cho nó quá nó cũng cháy, đổ nước tới mức nào đổ nhiều quá nó cũng lỏng, nó cũng thành cháo, đổ ít quá nó thành cơm khê, nó nhiều quá nó thành cháo lỏng. Nhưng có kinh nghiệm trực tiếp của nó không thể đứng mà dòm được. Điều này cụ thể mà không ai làm thay cho mình được. vào bếp mà cứ dòm người ta nấu bếp, mà cái người mà dòm không mà nấu giỏi thì rất hiếm. Ngoài thực tập lấy nhiều khi còn phải chỉ từng ly từng tí nữa. Thì tất cả những cái này tôi nói thật, tôi chưa có nấu bếp, tôi chưa có kinh nghiệm nấu thì nấu sơ sơ chứ chưa có nhiều. Cái này thì cũng tưởng tượng ra mà nói có cái đúng có cái sai trong á. Nó có cái đúng cái sai trong đó. Rồi cái anh nào hỏi là trùng trùng duyên khởi hả, thì cái đó thì cũng có thể trùng trùng duyên khởi. Thành ra tôi nhớ như vậy đó nha, tức là tôi nói quá nhiều về cái từ, ví dụ như bốn cái quảng đại mà tôi nói tới cái thứ nhất là noạn thai thấp qua hữu tượng phi tượng, nói chưa hết đâu, nhưng mà cái đó còn hơi nhiều rồi đó. Thế bây giờ qua cái câu thứ hai phát triển, bữa nay nói tới câu thứ hai là mình gọi rằng cái trước là quảng đại mà tới cái hai là tối thắng. Cái tối thắng là gì? Cái tối thắng đó là vô dư y niết bàn. Bữa nay nói cái vô dư y niết bàn. Trong cái chuyện phát tâm này, thực ra chỉ nói rằng Bồ Tát phát tâm lấy tất cả chúng sanh làm đối tượng để cũng tu tập cái từ bi, cho tới lúc nào mà từ bi như Phật thì thành Phật, nó rất là dễ, nó một câu như vậy là đủ rồi, họ cần nói nhiều. Thế nhưng mà nó đủ rồi mà chưa đủ. Cũng giống như nói rằng là học cái trái đất làm gì, biết trái đất xoay thế là đủ rồi, nhưng mà để hiểu trái đất xoay và còn hiểu gì nữa thì phải học nhiều lắm, học 15 năm 20 năm chưa chắc là hiểu được tại sao trái đất nó xoay. Học hết mới biết trái đất nó xoay được. Học hết đại học lớp tu tài, học hết lớp đại học, học hết tiến sĩ thì may đó mới biết trái đất nó xoay như thế nào. Thì đơn giản được, có thể một câu mà trả lời được. Như chúng ta đi máy bay ra, đi biết máy bay không bao giờ rớt, nhưng mà biết mà chúng ta ngồi trên máy bay mà tại sao nó không rớt được thì phải học thời gian dài, chứ không phải nói là chọn bước sân phi trường nó máy bay rớt không, nó không rớt đâu, mới lên đi là mới lên biết chắc nó không rớt thôi, nhưng mà không hiểu tại sao nó không rớt. Đi máy bay từ chỗ này qua chỗ kia không biết, tại khi mà nó rớt một cái thì lúc đó mình hết biết à, không còn sống để mà biết là tại sao nó rớt nữa. Mà thiệt ra có sống vậy cũng chết là ma nữa, mà có hiện hồn rồi nó chả biết tại sao nó rớt, biết tại sao nó bay chả biết, tại sao nó rớt chả biết. Đó là cái rất đơn giản hàng ngày mà chúng ta còn phải đòi hỏi thời gian tư duy, mà trong cái học như vậy cũng phải có thí nghiệm mới biết được, bằng cảm giác thì biết được, không có cảm giác không có tư duy thì huống hồ là cái chuyện chúng ta là chuyện sanh tử, chuyện nó bao trùm nhiều đời nhiều cái tạm hồn, mới rất rộng rãi, không thể ngồi nhắm mắt tưởng tượng được. Tưởng tượng thì rất là đi lạc, cái tẩu hỏa nhập ma thì nguy hiểm vô cùng. Bây giờ nói tới cái thứ hai, từ ngữ trong này thì nói là quý vị thấy mà nói nhiều quá thì cái gì cần thì gạt bỏ, cũng chả bắt buộc phải nhớ, mà cái gì cần nhớ thì nhớ, ai cần nhớ thì nhớ, mà ăn thích nhớ thì thôi, chứ không có gì bắt buộc. Cho nên đây chúng ta không học để ra lấy cái bằng cấp để làm bạn là gì hết, nhưng mà học đây học để suy nghĩ cho cái lệ sống của mình, thì cái nào thích hợp để trong cái lệ sống hàng ngày thì mình nhận, còn thấy mất thì giờ thì mình bỏ bớt đi, chứ không suy nghĩ những cái quá đáng ấy, nó cũng gây nó gọi là nghĩ gì thầy nói gì bưng cái đầu quá, rồi pha ai bắt suy nghĩ là bưng cái đầu, thấy gì mệt quá thì gạt cái, đừng có để trong óc bưng cái đầu rồi nó nặng chí, chứ đúng ra học thì còn những cái bưng cái đầu nữa, học biết cả cái thế giới này. Thế rồi giờ nói tới cái thứ hai nhá, cái quảng đại tới cái tối thắng, cái Bồ Tát phát tâm, cái tâm thứ nhất là tâm quảng đại, rồi làm thế, tâm quảng đại là thế đấy, tức là trong cái phạm vi, trong cái loại chúng sanh nó cụ thể, đi đứng nằm ngồi trước mắt mọi người, cây bò bay mấy cửa nhúc nhích trước mắt mình, cái tâm mình nó rộng lớn theo, tùy loại một, cái tâm nó rộng lớn ra như vậy, đó là cái quảng đại nè, tập thế nào cho rộng lớn, thế nào quảng đại nè. Rồi cái thứ hai là tối thắng, bây giờ làm thế nào cất cao cái tâm mình lên, không thấp lại tệ được. Ở đây mà nếu mà hồi xưa mà chúng ta thấy thế giới mà nó sung sướng, ở trong cái làng quê Việt Nam mà ngồi mà tưởng tượng ra thì chỉ mong rằng là có ăn đầy đủ, không nghĩ gì hết nữa. Cũng giống như thiên đường chẳng hạn, chúng ta ở sa mạc mà đi lạc qua một cái thế giới mà có nước, có cỏ, thì cái thương đường là chỉ có sông chảy, có sông, có suối, có cỏ đẹp đẽ vậy thôi, cái thiên đường không thể nào cao hơn như vậy được nữa. Nghĩ tới mức đó là cùng. Rồi nếu mà cái người mà sông cỏ mà đi qua bên Mỹ thì nghĩ thiên đường nó hơn vậy một chút, mà suy tưởng thứ tư ra nữa, tức là tưởng tượng thêm. Thì mình biết rằng là làm sao tốt đẹp hòa bình, là không cắp trộm, không ai gian dối, rồi gì xã hội nó yên ổn, rồi là đi đâu đi đi thì đi chim bay, ra thì có máy bay bay, mà đi chân thì có sơi nó chạy. Thì cái thế giới cực lạc cũng thế thôi, mà ngay trong kinh điển hồi xưa khi viết ra không giới hạn. Nếu mà tùy theo cái sự tưởng tượng chúng ta còn cái mô tả cái thế giới cực lạc thì nó cũng không hơn là cái thế giới hiện tại. Thế giới cực lạc là chúng sanh, là đó là buổi sáng dậy là xách giỏ đi cúng dường mười phương chư Phật. Hồi xưa khó tưởng tượng lắm, làm sao mà khi đi Nhật mà ngày nay thì thấy cũng dễ thôi, sáng dậy lên máy bay đi một vòng. Đó là chưa kể ngày nay khả năng phi thuyền nữa, ngày nay có phi thuyền, từ đây mới lên sao Hỏa chơi. Mà tưởng tượng này thì còn hạn chế, tại vì lên sao Hỏa còn chưa ra khỏi cái trái đất này, chưa ra khỏi cái thái dương hệ này được. Đó là cái sự tưởng tượng đó. Mình nhưng mà tưởng tượng như vậy là tưởng tượng bằng thuần tưởng tượng, không có cơ sở thì nó nguy hiểm. Thì tưởng tượng thế nào rất cụ thể để cho đừng nó có là đi lan ra như vậy. Thế trong cái của một hồi xưa một cái nhà văn người ta nói thế này, cái người là cái người mà gọi là tâm bác ái, charity, càng thương người bao nhiêu thì càng ghét người hàng xóm bấy nhiêu, thương cả thế giới bao nhiêu ghét người hàng xóm bấy nhiêu. Cái này là tâm lý rất là cụ thể. Thế nên chúng ta thấy rằng cái càng yêu nước bao nhiêu thì càng giết người bao nhiêu, yêu càng nhiều thì giết người càng nhiều. Nó có rất cụ thể. Hiếm lắm, hiếm, yêu nước kiểu như gặp đi thì kể là hiếm có, thế giới này hiếm có. Yêu nước mình, yêu xã hội mình thì phải giết cái người khác, bảo vệ thì phải giết thôi. Mà ngay cả người mình xung quanh mình, ta yêu nước, nó yêu nước là cái thứ này phản bội, giết nó đi. Đó là, nó không phải là cái người, không phải là người dân tộc mình giết. Mà cái người mà yêu như mình rất là khó lắm, hiếm lắm. Ít khi thấy được thỏa mãn yêu như mình lắm. Thì người trong tu Phật cũng vậy. Ta tu như thế này mà nó không tu, đó cái thứ đó là cái thứ gì đâu, không cái là mình phải có hình loại. Thành ra là càng tu Phật càng ghét những người tu Phật, thì thấy mình tu quá người ta không tu ít, thì cho rằng đó là những cái thứ vô làm hại Phật giáo, mình phải tìm cách loại nó ra. Mình tu nhiều quá nó không tu, thế càng tu là càng ghét người. Cái này chắc chắn là mình nói ra thì thấy rằng nó hơi trật cái này. Cái kiểu tu với mình hơi chặt cái rằng, nhưng mà cái tâm tư là như vậy, thật sự như vậy. Càng giữ giới thì càng ghét người phạm giới, ít có tâm từ bi lắm. Mình càng nghĩ tới thiên đường thì càng muốn người địa ngục, rồi tu hành cái thứ đó đọa xuống địa ngục cho rồi. Chuyện rất có. Và ngay bây giờ mình nói thì nó xúc phạm, nhưng mà kỳ rồi mà Thái Lan mà cũng chuyện mấy ông sơ nhá, mà bị chính quyền đàn áp thì đương nhiên người ta trả lời rất phải thôi. Cái thứ đó đọa địa ngục hết, tức là rủ xả cho người ta đọa địa ngục, chứ không thấy cái chỗ rằng là người ta làm như vậy địa ngục thì làm thế nào chặn người ta, là để đừng người ta xuống địa ngục. Khó, 10 người chứ chắc được 1 người. Thì có nghĩa rằng chúng ta nhiều lắm đạt tới cái pháp duyên tự bi, vô chúng sanh duyên tự bi, chứ đạt tới cái pháp duyên tự bi ra nổi đâu. Chúng sanh duyên tự bi nó giới hạn, là vì rằng là mình nghĩ tới cái mình chưa nâng được cái tâm mình lên như nó cao thượng thì làm thì nâng lên, nhưng mà nâng tới cái tuyệt đối nhất là nâng tới là đưa tất cả chúng sanh vào trong cái niết bàn vô dư, tức là đạt cho tất cả là cái mức cao cả, đưa tất cả mọi người vào có nghĩa là đạt cho cái sự an lạc chính. Cũng giống như người bố thí á, bố thí thế nào mà đất nước này trở thành một cái sao giàu có, chứ không phải mong rằng nó nghèo càng nghèo tâm. Nếu mà họ nghèo lấy gì bố thí thì sao mình nổi tiếng là người từ bi được. Ở cái thế giới này giàu hết làm sao tôi giải có cái giải Nobel mà cái chuyện mà cứu trợ được, không có đâu. Thế giới này phải nghèo đói tôi mới có thể giải Nobel được về hòa bình được. Thế giới này phải đấu tranh với tất cả mọi thứ tôi mới có giải Nobel được. Đây là cái gọi là cái thế giới nó tương đối. Chẳng ai trong kinh Phật người ta cũng diễn tả vậy đó, có Đề Bà Đạt Đa mới có ông Phật, thì đó Đề Bà là người hung ác cái đâu cũng phải làm hại Phật mới có ông Phật. Đây là cái tư duy đối chiếu con người nó hạn chế trong cái chuyện một chiều, không thể hai chiều, đứng bên này chỉ thấy bên này không thể thấy bên kia được. nhìn cái mặt khuya trưa thì thấy mặt này biết rằng có mặt trái đấy, nhưng mà không bao giờ thấy mặt trái được. Thì thấy một cái mặt phải, mà cái mặt trái lật lên thì cũng phải lật lên cho cái mặt trái. Lật bên nào thì chỉ dòm thấy được bên đó mà thôi. Không thể thấy một lần, đặt hai bên đặt để mà thấy được cái toàn diện được. Cái giới hạn con người là như vậy. Thì cho nên chỉ cái tâm á, khi mà phát triển cái vô lượng chúng sanh rồi á, vô số chúng sanh rồi, nâng cái tâm mình tới một là mở rộng cái tâm mình ra như vậy rồi á, là phải đạt tới một cái mức nữa là phải nâng cao cái tâm nó lên. Cái mà gọi nâng cao cái trình độ, cái nhận thức của mình và nâng cao cái tâm tư mình lên. Lên một bậc mà nó cụ thể thì cái thì sẽ tới cuối cùng nâng cao cái độ là tất cả mọi người đều vào được niết bàn. Mình chỉ tập từ từ thôi, mình cụ thể, mình cho một người giờ lạ quá cái hả, mà làm thế nào biết rằng ngày mai họ, bữa nay họ mày mai họ cũng ăn mày ăn xin nữa, không những mày ăn xin rồi vì sau từ mai ngày kia ngày trở đi họ trở thành một con người nữa, là có hiểu biết này, có đạo đức này, những cái có những cái phẩm giá, mình cho thế nào cái phẩm giá này ta cần nâng cao lên, thì nâng cao tới cái mục đích là phẩm giá tới mục đích như những người bậc thánh vào niết bàn, không phải một sớm một chiều mà đạt tới cái mức đó, nhưng mà đây là cái đối tượng, cái mục đích mà nói tới, đây là cái phát tâm trong cái lý tưởng, cái hướng là như vậy. Bây giờ đây phải hiểu từng nghĩa một chút, là gọi là vô dư niết bàn thì trong kinh nói thế nào. Rồi bây giờ nó có chúng sanh chi loại hễ là đoạn sanh, thai sanh, thấp sanh, tất cả chúng sanh á thì có tưởng là phi tưởng, phi vô tưởng gì đó, ta đều dẫn vào cái vô dư niết bàn, đặt tới cái vô dư niết bàn. Đây là cái thứ hai. Thì trong giảng ra rằng là diệt độ trong cái vô dư niết bàn. Thì trong nó có mấy chữ, thứ nhất là cái chữ diệt độ, thứ hai là cái chữ vô dư niết bàn. Thì mặc dù cái chữ vô dư niết bàn trong giả thì nói trước thì ngã gia linh nhập vô dư niết bàn như diệt độ chi, nhưng khi hiểu thì chúng ta phải hiểu chữ diệt độ trước, chữ niết bàn như là bằng sau. À, trong cái bản tiếng Anh thì không có chữ diệt độ này, chỉ có dẫn tới, không dẫn đến. Tất nhiên là mình dẫn là lít lít thu niết bàn à, thì dẫn tới cái niết bàn thôi. Thế cái bản hai bản tiếng Anh thì bản nào cũng chỉ nói rằng là dẫn đến. Cái chỗ khác thì gọi rằng là must be delivered. Cái bản dịch của Max Müller gọi là giải phóng, giải thoát cái tất cả chúng sanh đó, đặt cái vô như niết bàn. Nhưng mà trong chợ hang thì nó diệt độ, thì cái này là cái bản hang dịch sát ra tiêu phản đó, gọi là chữ diệt độ đó. Nhưng mà chữ diệt độ này thì nghe nó cũng đối với chúng ta mà chưa quen thì nghe nó kỳ khôi. Diệt là tiêu diệt, tức là làm chúng ta tiêu diệt. Đâu rồi, để coi là tất cả chúng sanh này là trong cái chữ Hán mà là gọi là diệt độ là pari niết va jitta va tôi coi cái đã nhau. Pari đâu rồi, con sẽ tìm ra một chút. Niết và là cái chữ tiếng Phạn mà nghe thì nó cũng giật mình á, nhưng mà tôi giật tiếng Phạn nó cho vui vậy thôi nhé, đánh cho vui vậy thôi, chứ cũng cần thiết cái chữ này chỉ là diệt độ đó. Thế trong cái chữ diệt độ nó có chữ niết va na, niết va thì người ta hiểu là động từ để thành cái động từ. Động từ này niết va pajita, dịch là niết niết va pajita, tức là nhiệt độ. Thì cái tiếng Anh nó dịch là extinguish, extinguish, dập tắt, dùng chữ dập tắt cái ngọn đèn, ngọn lửa đó. Chữ là chữ dịch chúng mà chữ này cũng hiểu bình thường, hiểu hiểu, hiểu chính xác chữ nhiệt độ. Thì đây là một cái chữ nó gợi hình thôi. Cái thế giới này ở đây cũng mình cũng tưởng tượng thế giới nó Ấn Độ thời cổ xưa cũng như nay mình nóng, nóng nhiệt độ lên tới 40 mấy độ mình chết người. Cái thế giới nóng nảy. Bây giờ trong cái nóng nảy như vậy dập tắt cái cơn nóng thì người ta tưởng tượng được cái sự an lạc. Vì nó cái an lạc của niết bàn khó mà tưởng tượng nó ra được. Thì bằng cái kinh nghiệm của người cụ thể mà hiểu được. Trong một thế giới nóng như vậy thì dập tắt một cái xứ lạnh, cái chữ nhiệt độ này hơi khó hiểu. Nhưng đối với cái xứ nóng, nóng tới 40 độ, 40 mấy độ mà nóng ngoài cái ở bên ngoài tới mấy mươi độ như vậy. Một cái chữ nhiệt độ nó cái chữ nhiệt độ extinguish là người ta cảm thấy được cái sự an lạc liền. Cái một chữ gợi hình thôi. Thì trong cái chữ mà nhiệt độ này á, kinh cùng dùng một chữ khác, upasamma. Một chữ gọi là chữ tịch diệt. Cái chữ extinguish sự nhiệt vana này cái tên biến thành động từ gọi là nhiệt độ. Còn upasamma cái là tỉnh, cũng như là tịch diệt trong cái chữ tịch. Còn mình cái diệt là nhiệt độ, tức là đi qua hết hoàn toàn dập tắt. Nên cái tịch tỉnh thì cái chữ thứ hai này á, mà cái hình ảnh là của một cái đám bụi, mình đi trên một cái con đường đi mà mùa nóng mà bụi bay mù mịt thì có người cảm thấy khó chịu không thấy được. Nhưng mà nếu lúc một cơn mưa xuống tất cả bụi nó dập tắt xong lắng xuống thì có người được một cái cảm giác thoải mái, cơn mưa lắng nó một cái lắng tan xuống. Thì cái tâm tung tư cũng vậy, tâm chúng ta là cũng như là cảm cái đám bụi mù, hay là cảm cái hồ nước nó bị đục ngầu lên vậy đó. Khi mà thấy nó lắng xuống, mà nhớ rằng cái hồ nước mà càng lắng tông xuống, càng tĩnh lặng thì càng tông, càng lắng càng xuống thì nước càng tông càng mát. Và cái cảm giác từ một cái hồ nước mát như vậy đã tạo nên cảm giác cụ thể cho chúng ta về thế nào cái niết bàn an lạc, tùy theo cái mức của nó. Cái cảm giác một cái xúc giác chúng ta cụ thể nghĩ tới đó là hết không thể nghĩ. Nhưng mà tùy theo sự tu tập chúng ta càng ngày càng hiểu cái ý nghĩa của cái tịch diệt này như thế nào và cái diệt độ như thế nào. Còn khởi đầu với chỉ hiểu như vậy là cũng thế là một người an lạc. An lạc trong người không có những cái bức xúc, không có mọi thứ, không có những cái bức xúc, những cái khổ não, mọi thứ nó lắng xuống, tâm tư nó thanh thản. Cái kinh nghiệm đầu tiên để em hiểu. Nhưng mà từ đó dẫn tới một cái gọi rằng cái cao như niết bàn phải tự phát triển lấy, phải tự phát triển mấy cái kinh nghiệm được. Phát triển cụ thể nhất là phát triển của các thiền định. Mà ngay trong cái tự bố thí người ta cũng có thể phát triển được cái này. Giống như là nói rằng là người mẹ, là người thân thích của mình, mà khi mình gặp người mà bình hoạn mà mình tưởng chết, bỗng nhiên giật mình sống dậy, cái mình mừng, mừng hết cỡ, gọi là mừng hết lớn á. Thì cái tình an lạc này, nhưng mà an lạc nó động. Một cái người mà chết nằm đó, mình thất vọng rồi, mà tự nhiên mở mắt dậy nói chuyện ảo ảo, mừng rỡ quá. Thì tu cho có cái cảm giác này, nhưng mà mình cũng là sự tưởng tượng thôi. Thì nó có một cái niềm vui mà niềm vui không thể tưởng tượng được. Nhưng mà mui tới gọi là mui mà nhảy nhót luôn á, nhảy nhảy luôn á, nhảy mà múa lung tung luôn á, cái niềm vui nó động. Nhưng vẫn niềm vui. Nhưng mà với những người đạt tới cái mức độ cao nhất, gọi là cái như là vui, gọi là những vui của ông Thánh Phân Đông, tới cái mức đó không có nhảy, ngồi im lặng, bưng chén trà mà uống, thấy cái niềm vui nó lên tới cái mức mà cái người nhảy nó không thể hưởng được. Thì tôi không biết rằng quý vị có thể tưởng tượng ra những cái an lạc này không? Cái này tập, nếu mà không có được cái cảm giác an lạc này thì không thể hiểu Niết Bàn, mà không thể đạt đến mục đích. Và ta đã không thể hiểu được cái an lạc này thì không thể mong cho người khác hiểu được, không thể đưa người đó được. Cho nên đầu tiên làm thế nào, tập thế nào để phát triển được cái an lạc của Niết Bàn này đó nè. Nhưng mà nhớ rằng tất cả những cái an lạc mà chúng ta được đó nó dựa trên cái thân, thì cái dao động, cái điều hòa của năm uẩn, cái thân, thân ở trong cái tình trạng nhiệt độ vừa phải, cái đâu kiểu vậy, gió nắng nó vừa phải. Với cái thân chúng ta, nó sức chịu đựng của nó trong cái thế giới này, cái nhiệt độ bao nhiêu, cao bao nhiêu thấp quá hay nó cống, mà cao quá thì nó bức xúc, nó nóng nảy, thì trong cái mức vừa phải. Nhưng mà người tu tập thiền định càng ngày họ đạt tới cái mức mà lạnh tới cùng, nóng tới cùng họ vẫn cảm thấy thơ thới được. Tất nhiên là cái thân có thể phát triển cái mức độ cái thân trong cái thiền định thì được cảm thấy cảm giác đó. Cái người thiền định sẽ có cảm giác được cái an lạc của thân, mà cảm giác đầu tiên nó sự dao động. Dao động quá nhiều người tưởng tượng ra là bà nhập hay ông nhập mà tự nhiên là tẩu hóa chạm ma luôn á. Cái đầu tới độ lắc lư. Lắc lư mà tới độ tưởng đây là thần thánh rồi, hoặc là lắc lư rồi sinh ra những cái ảo tưởng rằng là mình chứng quả thấy thiên thần địa quỷ gì thấy tùm lum là la thấy thượng đế rồi. Nên là sinh phát sinh rất nhiều. Nhưng mà trước hết đó là dao động của thân. Từ đó có những cái dao động của cảm thọ, cái xúc của thọ. Nói chung là năm uẩn. Từ là do cái dao động của thân này nó tạo đến cảm giác. Thì cảm giác nó có cảm giác trải qua từ sơ thiền nhị thiền trong này là cái sách vở kinh điển mô tả rất rõ, kinh nghiệm của các ngài trong kinh Phật cũng chỉ nữa. Từ những kinh nghiệm Phật chỉ cho các vị thánh là khi nhập sơ thiền như vậy cái trạng thái như thế nào. Có thí dụ rất là cụ thể trong các kinh đó. Giống như người đi tắm như thế nào rồi xoa xà bông như thế nào, mà hồi xưa tắm là nó quậy xà bông cho nó thổi bọt lên này, rồi hộp vào trong xà bông cảm giác như thế nào. Hay là cái hồ nước trên nào, cái mặt hồ nước ở trên một cái hồ nước trong trên một cái đỉnh núi. Nước từ đó phun lên nó làm thấm bước cả cái bờ hồ xung quanh như thế nào, cái cảm giác như thế nào. Những cái này phải có một kinh nghiệm mới thấy được cái này cả. Thân từ cảm thọ đó, tùy theo cảm thọ của thân, xúc giác của thân nó tạo, mà từ đây nó tạo những cái tưởng tượng, tức là xúc, rồi tới sắc, là cảm giác, là căng cảnh, nó tạo thành cái cảm giác của sắc thân, tùy theo cái rung động của cái thân, cái rung động nhiều rất là ít, là cái thân chúng ta nó bắt được cái làn sóng, dao động nhiều, dao động ít, rồi tới qua cảm thọ, mà từ cảm thọ đó nó tạo thành cái tưởng, là mình tạo cái ấn tượng á, vẫn là nhiều khi đi tới cái vọng tưởng luôn á, tùy theo xúc mà phát sinh thọ, mà tùy theo thọ phát sinh tưởng. Nếu mà chúng ta mà dựa trên cái thân thể mà tưởng tượng đến cái thân thể thì nó tạo thành cái tưởng cũng vậy, tức cái cảm giác nó tạo thành như vậy. Rồi từ cái tưởng á, đưa tới cái hành là tạo thành cái xung đột, những cái volition, cái quyết định để hành động, là bắt đầu là suy nghĩ tới quan hệ tới người khác, phán đoán là ta phải làm gì, nên làm gì đó. Đó là cái sinh ra là ta thấy thượng đế ra phán là thượng đế phán như thế này, thượng đế phán như thế kia, ta là tiên tri, ta là hậu tri, là mình phán đủ thứ. Bắt đầu thì tất cả bắt đầu tích lũy ra hình thức, đây là kho tích lũy, nó tạo thành cái nền cho đời sau nữa, thành cái di truyền cái đời này, để các di truyền ở trong cái ảnh hưởng của cả xã hội, tạo thành một cái quan hệ tới mức chúng ta gọi là trùng trùng viên khởi đó, rối rắm quan hệ giữa ta và người do cái tích lũy. Thì đây là một quá trình trong xúc sắc thọ tưởng trong năm uẩn, thì cái niết bàn chúng ta, cái cảm giác an lạc chúng ta nó tùy thuộc vào cái năm uẩn. Thế mình huấn luyện thế nào, cái thân thể mình, cái xúc giác mình càng ngày càng tế nhị thì cái trình độ giác ngộ nó càng cao. Cái người mới sơ thiền thì cảm giác cái chừng đó, nhiều khi cái chừng đó cho là đủ rồi và cho mình là thánh rồi, nhưng mà còn cao hơn nữa. Nhưng mà tất cả cái cao này cho tới mình nhập phi tượng xứ, tới những pháp kia mà chôn dưới đất mười mấy ngày vẫn không chết, ngồi thiền các ngày của hành khách cũng không chết. Thì đây là được cảm giác cái lạc của thân, gọi là cái vị ngọt có thiền, nhưng mà chưa phải là giải thoát. Trong kinh Phật cũng cảnh cáo cái này, mới đưa ra cái gương Đề Bà Đạt Đa, đặt cái tứ thiền là hơn cả Phật kia bây giờ đó. Bồ Đề ông Đề Bà Đạt Đa hồi xưa mà chôn dưới đất cả mấy tháng chưa chắc chết, nhưng mà từ đó khi được lời dưỡng, những cái danh vọng lời dưỡng được mọi người kính trọng, từ cái lời dưỡng đó sinh ra những cái tham vọng cuồng vọng khác, cứ tới rằng là hại các Phật, phá hoại chúng tăng, phá hoại suối mọi người, giết cha giết mẹ, làm tất cả một cái tội ác. Thì cái đạt tới thiền định chưa phải là cứu cánh, nó vẫn là cái nguyên nhân có thể gây ra tội ác như thường, mà tội ác cũng ghê gớm. Cái đạt mức thiền định càng cao có thể gây tội ác càng lớn, tức là nói chung là nếu đạt tới cái thần thông giả thì có thần nó có phép lạ đi, càng được phép lạ càng cao thì cái tội ác nó càng có thể lớn, như để mà đạt ra. cái trình độ, cái trí tuệ thế gian với cái thiền định thế gian càng lớn, thì cái tác hại càng lớn, phá hoại. Nhưng mà dù sao thì cơ bản thì dựa trên cái thân năm ổn, và với những cái hành vi phước thiện của mình, gọi là căn cứ trên cái điều kiện giới định và huệ phát triển cho đều đặn. Thì muốn phát triển cao, nhận thức cao thì không thể không dựa trên năm uẩn được, mà không thể bỏ cái sắc lên được, khó lắm. Những người tưởng tượng là chúng ta nghĩ cái tâm vớ vẩn, nghĩ cái tâm mơ hồ rằng chúng ta diệt tâm thế này thế kia, thì cái tâm đã là vô hình rồi, mình không biết nó là cái gì rồi, càng thả lỏng ra nữa thì con người nó càng đi tới sự tưởng tượng, mà tưởng tượng tới độ mình không biết mình tưởng tượng cái gì nữa. Toàn thấy những cảnh thế giới lạ, và càng thấy lạ càng cho rằng ta chứng đạo, càng thấy những cái hằng ngày không thấy cũng tưởng tượng đó là đạo. Giống như người mới đi biển thì càng biết bản đồ là gì, khi mà tấp vào một cái hòn đảo nghĩ là hòn đảo an toàn rồi, thấy được cây cối hoa hòe hoa thói thấy đẹp đẽ, nhưng đâu biết cái đảo ma hay đảo quỷ hay đảo gì. Ngay từ đó mất cảnh giác. Nhưng mà nếu một người biết rõ cái bản đồ đi đường mà leo lên hòn đảo nhìn cây cối biết đây là tốt hay là xấu, họ hiểu biết liền, thì có thể chặn được những cái tai họa. Chứ còn đa số mà thấy được cái hòn đảo lạ đang đi trên biển khơi với mênh mông như vậy mà tấp vào hòn đảo là mừng rồi, là ào lên mà chạy. Trong cái lịch sử đi biển chuyện này không thể không phải là hiếm. Mừng rỡ quá, tưởng là mình đặt cái này an toàn rồi, nhưng mà lọt vào những cái rất là nguy hiểm, cả cái sinh mạng đau khổ, mọi cái thứ hành hạ không cùng tận được. Không phải dựa vào cụ thể, từ những người mà thượng căn thượng trí thì Huệ Năng hay gì thì không dám nói, lịch sử có hàng tỷ người chắc được một cái người như ngài Huệ Năng thì khó, chưa thấy người thứ hai, thì mình không thể làm như vậy được, thì mình đi từ từ. Nhiều người nói chắc tôi gần ngày đi cái kiểu mình chắc là tiểu thừa, hay tiểu thừa không được, nhưng mà đi chậm chậm á, cái nó cụ thể dựa trên cái năm muộn mà quan sát từ từ. Ngay cái năm muộn phải quan sát, có điều kiện mình phải làm được. Giống như nói cái người mình tu tập bốn niệm xứ là quán là thân niệm trụ, thân với là thọ quán, là cái trong sách thì diễn là bốn cái đó, nhưng mà chưa đạt tới cái sơ thiền mà quán thọ liền. Cái thọ chúng ta đó là cái thọ của cái phàm thọ, có tán loạn tâm, dựa trên cái tán loạn tâm mà cảm nhận thọ có thể sinh ra sân si bất tử, dễ những cái sinh sân si đó. Tại vì cảm thọ cái thân mà tán loạn này á, tầm lúc nóng thì mình khó chịu, mà tầm lúc lạnh thì mình thích thú, là không khó chịu, mà gặp lúc mát dịu lạnh vừa phải là thấy thích thú. Cảm thọ nó hạn chế trong cái thế giới dục giới, mà dựa trên đó mà quan sát á, mà không biết cách quan sát á thì nó chỉ lạc thứ. Ngay cái tu tập không nó cũng đã là cái vấn đề, là dựa trên muốn không phải có điều kiện. Chính vì vậy mà khi Phật thuyết pháp các ngài giới hạn cái chuyện tu tập, các cái đề tượng đối tượng tu tập nó bao nhiêu đối tượng, 40 đối tượng hay 40 mấy đối tượng, mình không nên vượt qua những cái này. Nhưng cơ bản như vậy sao được vượt qua được, thì ngay kinh Bát Nhã vậy, cái Bồ Tát thì cũng vậy, Bồ Tát là phải khởi tu tập. Muốn tu tập là tu tập lên tứ thiền bát định bảy phẩm trời đạo đó, đi từ từ. Ngũ căn ngũ lực rồi là thất bồ đề phần bát thánh đạo phần, đi từ từ từng cái một, giống thì nhảy đừng có nhảy, đừng có nhảy sớm. Thì đây nói tới cái chuyện mà để được kinh nghiệm được cái niết bàn là thế nào, thì cơ bản vẫn cái niết bàn mà chúng ta hiểu được phải dựa trên cái thân thể này, mặc dù niết bàn gọi là sự tịch diệt chấm dứt tất cả mọi thứ. Tới cái độ mà gọi là niết bàn giới, trong cái chữ gọi là nhập niết bàn giới, niết bàn giới như là hư không giới, nó bao la như không, một cái thứ không mà không có mi, không có gió, không có mặt trời, không có một tăng một thứ mà nó không phải đen cũng vậy, không phải sáng, một cái thứ hư không vĩnh vô biên vô hạn, suốt thời gian, suốt không gian, một cái thứ không như vậy chúng ta không thể tưởng tượng ra được, không thể tưởng tượng được. Nhưng mà niết bàn giới thí dụ như hư không thì muốn đạt cái đó thì phải qua cái huấn luyện, nâng cái cảm giác cái thân của mình lên. Nhờ đến năm uẩn mà năm uẩn này là gì? Đó là cái cơ sở của tồn tại. Sắc thân của chúng ta đây nó di truyền nhiều thứ, chúng dạng hơn nhiều thứ. Trước hết là di truyền của cha mẹ, mà cha mẹ di truyền một cái giống nòi chủng loại nữa. sinh vào người Việt Nam, bố mẹ Việt Nam dù có để bên Tây bên Tàu, nó vẫn không hoàn toàn như cái người, như cái người Pháp, người Đức được. Bây giờ nó phải qua nhiều đời, nó biến đổi do cái tác động của xã hội, cái thay đổi từ từ, không thể trong nhất thời nó thành được. Cái pha giống, cái di truyền cả cơ thể, di truyền của xã hội. Cơ bản trước kia chúng ta chỉ biết tới cái di truyền của cha mẹ, nhưng mà còn di truyền quan trọng đó là di truyền của xã hội. Thế ngày nay là phía tâm văn học, phía tâm lý học người ta xác nhận ngay có một di truyền xã hội, cho nên sinh vào người Việt Nam thì nó có những cái tình cảm của người Việt Nam, nhất là sinh trên đất nước Việt Nam, mà ngay trong Việt Nam sinh người miền Bắc hay với người miền Nam, tâm tình nó đã khác do cái ảnh hưởng của xã hội, mới sinh ra con nít đã khác rồi, đừng nói lớn lên do ảo ảnh. Đấy là cái tác động của xã hội, đây là cái di truyền. Thì trong cái di truyền như vậy nó có cả thân và cả tâm. Cái mức xã hội là cái vô hình, mà di truyền xã hội tính là tác động của tâm của mình. Thì hai cái này nó sẽ tránh được, mà nói chung tất cả nó đều là nắm bụng hết á. Cái tác động xã hội nó tạo ra cái tưởng và cái hành. Mà cái tác động của thiên nhiên, của vật lý, nó tác động vào cái xúc và cái thọ. Nó từ cái thọ ra mà tác động cho nó cái tưởng. Chúng ta sinh ra mà luyện trên rừng, trên rú, sống với cọp, với beo, với khỉ. Thì có xúc, có thọ, và cái tưởng nó sẽ không giống như chúng ta ở xã hội. Mà sao có di truyền của bố mẹ nữa. Thành ra là bị hạn chế trong năm uẩn. Bây giờ tu tập phát triển quan sát năm uẩn. Thì năm uẩn này do cái di truyền. Mà đây chúng ta chỉ nói trong phạm vi di truyền một đời, của xã hội cũng một đời. Nhưng mà còn di truyền cá nhân, đó là cái nghiệp báo của mỗi người mà không ai thấy. Thì sinh ra khác, là sinh ra một cái song thai, sinh ra một chung, một cái trái tim. Một trái tim mà hai cái đầu khác nhau, thì hai người sinh ra một thời gian sau lớn lên, hai cái đầu quay lại cãi nhau. Chỉ có hai chân, hai tay, và chung một thân thể đó, một cái tim, một lá phổi, sinh ra hai cái đầu. Thì lớn lên một chút hai cái đầu vẫn cãi nhau như thường. Tức là ăn uống thì vẫn ăn uống giống nhau. Bố mẹ cũng là một bố mẹ, hoàn cảnh đi đâu thì hai cái chân đi với nhau, không có tách rời nhau đâu mà đi được. Nhưng mà cãi nhau vẫn cãi, tánh tình nó vẫn khác nhau. Thì cái này thì đừng, thì trong cái quý vị biết rằng cái chuyện này rất là nhiều xảy ra là trong cái lịch sử rồi đấy. Là thế giới trong xã hội Phật, chuyện mà sinh, ta gọi là sinh quái thai hay là gì dạng á, sinh thai mà sinh thai đôi gì đó, để là anh em dính đôi dính vậy, chuyện này nó đã xảy ra mà đọc mà thấy không phải là chuyện mình thêm thắt mình tưởng tượng, mà giải thích vào cái chuyện mà khác nhau như vậy, người ta không giải thích do ngẫu nhiên, thì người ta gọi là do ngẫu nhiên, ngẫu nhiên tức là cho ăn. Khi mà gọi là ăn thì đúc ăn thì chắc là hai cái đầu chúng ăn cái cân lượng giống nhau rồi, cái người nhiều người ít hơn, cùng là một chén cơm, cùng một ly sữa, nhưng chắc người uống ít hơn, người uống nhiều hơn. Nhưng mà cái này thì tưởng tượng không có cơ sở gì hết á. Cái điều mà chúng ta tin đó là do cái nghiệp báo của chính cả nhân hai người đó tạo sự khác biệt này. Tới dù hung dữ, quá hung dữ hai người, có thể người quá hiền, người quá dữ, là chính cái nghiệp di truyền quá khứ, tức là xã hội tạo ra một xã hội. Nếu sinh cái song thai như vậy, người Việt Nam thì cái xã hội ảnh hưởng lên người đó, có những cái tiếng nói, giọng cười, cách xử sự, lễ phép, lịch sự nó giống nhau, nhưng mà cái tâm tư thiện ác thì cái người khác nó vẫn khác nhau. Nó gọi là có những cái dị tục, cái dị tục, cái dị tục này gọi là cái retribution. Kết quả của một cái quá khứ, trong sách chúng ta học dị tục này là cái nghiệp báo quá khứ. Nhưng mà khi học cái duy thức thì cái dị tục này á, nó là á là gia, mà á là gia là một cái cả của cái xã hội luôn, tức là trong này có cái cộng nghiệp. Dị tục retribution tức là kết quả của nghiệp quá khứ, nhưng mà nghiệp này cũng có hai là cộng nghiệp và biệt nghiệp. Cộng biệt nghiệp là cái hành vi cá nhân, nhưng mà cộng nghiệp là ảnh hưởng tập thể. Trong cái con người chúng ta, cái tâm chúng ta đã có hai phần dị tục, là thừa hưởng cái quá khứ. Dị tục có hai phần, thừa hưởng cái xã hội quá khứ là chúng ta đang sống, của ông cha, của đất nước. Cái thứ hai là cái biệt nghiệp, đó là cái nghiệp báo của chính chúng ta, tâm tư chúng ta. Nó gồm có hai cái. là cái gì thuộc. Thì cái này duy trì sẽ tạo ra sự hiểu biết. Xin làm con người Việt Nam thì ăn uống mọi thứ nó phải khác, nó không giống như người khác. Ngay cả ở dưới Việt Nam với Lào với Thái Lan không ăn là khác rồi. Người ăn cay có cay, tất nhiên người Việt Nam cũng có thể ăn cay được, ăn cay nhiều quá nhiều hơn nhiều người Thái Lan nữa. Nhưng mà trong cái xã hội chung á thì ăn cay này đây là do thiên nhiên mà cũng do xã hội tạo thành nữa. Người Trung với người Nam cũng vậy, người Trung ăn cay nhiều, người Nam ăn cay ít. Nó không phải tất cả người Huế đều ăn cay, có người ăn được, người ăn không. Nhưng mà ta vẫn nghĩ rằng người Huế thì ăn cay nhiều. Cái gì đồ ăn Huế mà quá cay chẳng hạn. Cái ảnh hưởng xã hội, đó là vật thiên nhiên. Thiên nhiên tạo ra cái môi trường sinh hoạt, tập quán xã hội của con người nó khác nhau. Tạo thành một cái nền văn minh, văn hóa nó khác nhau. Thì cái này gọi là gì? Thực cái di truyền, cả một khối di truyền rộng lớn. Thì cái di truyền là do đâu? Nó là kết quả của năm bộn, nhớ đây, nó tác động đến năm bộn luôn á. Tất cả chúng ta sắc này, cái cơ thể này này, tờ cấu tạo này, thì cũng tế bào cũng những cái chất dinh dưỡng như vậy đó. Nhưng cái mức chịu nóng, mức chịu lạnh, và cái tác động người ta tư duy trên óc não, nó không giống như những người khác, giống như những cái xã hội khác. Đó là cái thân thể này nó tạo ra cái thọ, thọ tạo ra là cái, tạo ra cái xúc, xúc tạo thọ, thọ đưa tới tưởng, tưởng đưa tới hành, hành nó tích lũy, tất cả tích lũy thành một cái thức, nó tác động cho tương lai nữa, nó làm cả cái dòng quay vô cùng tầm như vậy đó. Thì thân năng muộn, thì năng muộn là gì? Đó là duy trì sự, nó là cơ sở tồn tại, không thể bỏ đi được. Nhưng mà liên kết tâm thì nó thành một cái khối, một khối gần như là vô hình, nó không thể tách rời nhau được. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, những cái này không tách rời nhau được. Tạm cái lực, lực đó quyền chúng ta không biết, nhưng mà luôn luôn chi phối. Cái năm bụng chúng ta đây khi chết nó rã, khi chúng ta chết thì khi mà rã cái sắc này này, đất theo đất mà nước theo nước mà lửa theo lửa, thì mọi thứ mà khi cái sắc này rã thì căn nó rã, mà căn rã thì xúc thọ rã hết. Nhưng mà trong đó vẫn có một cái lực nó tồn tại, một cái tổng hợp của năm vẫn không thể rã được, nó chuyển một cái đời khác, nó làm cái bước sinh dị thuộc chuyển một cái đời khác. Vậy thì những cái kết quả có một cái lực nó duy trì những cái này, nó tạo thành sự sống liên tục đời này của đời khác. Cái dòng liên tục sự sống đó ta gọi sẵn là y, là sinh y. Trong chữ vô dư, chữ Hán dịch gọi là vô dư niết bàn, đó phải dịch là vô dư y niết bàn. Nó đối lập với cái hữu dư y niết bàn. Thì cái chữ hữu dư này ư có chữ y đây là sinh y. Sinh y thì gọi là cái tiếng Anh nó có thể dịch là substratum. Đó là cái sinh y, là gọi là substratum, là cái nền tảng, cái tầng đáy. Nó là cái tầng đáy của sự sống. Của sự sống hay là của cái tồn tại của mình. Đó là cái nền tảng, cái nền của sự sống. Cái nền này nó tạo, mà nó thành cái dòng liên tục, tức là cái hai phần, cái chữ cái y này gồm cả hai phần, một cái phần nó là như một cái nền đáy, một cái tầng đáy. Nhưng còn một cái tính chất nữa. Nó cái dòng nó liên tục, nó gọi là dòng tương tục, liên tục tiếp nối, đời này có đời khác không bao giờ mất, từ khi vào niết bàn nó mới dứt hẳn không còn, còn ngoài nó tồn tại. Đây gọi là cái dòng này tạo thành cái dòng năm uẩn, nó tồn tại liên tục, không thể mất được, không thể rã được. Cái vật chất rã thì nó bám một cái khác, vật cái này rã mà đất mà rớt ra thì nó phải theo đất, chứ không thể đất mà rớt ra nó bay lên trời đi thì khơi, nó tồn tại đất là đất được. Thì cũng vậy, cái thọ cũng vậy, rớt theo cái thọ đó nó theo. Nhưng mà những cái này nó rã đi thì có những cái vẫn còn cái lực nó duy trì để chuyển sang một cái khác. Thì cái đối chúng ta nhiều khi nó ngoài sức tưởng tượng, lý luận thì được, mà lý luận cũng tùy theo trình độ, chứ không phải ai cũng thể lý luận để hiểu được những cái gọi là cái sắp ra tâm này. Thì cái đó gọi là hữu dư y. Thì để rõ một chút nữa, chúng ta dựa vào cái chữ nghĩa một chút. Cái chữ hữu dư y vô dư tiếng Hàn là upa, upadi, nó có hai từ upadi, hai cách viết. Tức là đi, mà đi có chữ H và có chữ H, upadi. Chữ này dịch là y đó, mà tiếng Hán này dịch không được, mà tiếng Anh cũng không dịch nổi. vì do cái nội hàm của nó, cái nội hàm của nó tức là cái ý nghĩa bên trong của nó đó, người ta không hiểu hết được, thành ra là phải dựa cái từ nguyên etymology mà hiểu. Thì trước hết là upadi, nó gọi là sinh ý đó, cơ sở của tồn tại, thì dựa trên cái phân tích từ để mà hiểu. Thì nghĩa chung chúng ta hiểu là sinh y, y là sinh y, sinh là sinh sống, là tồn tại, existence đó, y, đây là nền tảng, cái support là cái, nền tảng nâng đỡ, nâng đỡ, nhưng mà cái support thì người ta nó tồn tại bên ngoài, còn cái này cái tầng lặn xuống, ta là sắc sa tùm, cái đáy nó lặn xuống, mà tâm thức nó thành một cái sắc thanh sơn đó. Nó lặn xuống thành cái vô thức, ta gọi là cái tiềm thức, cái vô thức. Unconsciousness là sắc consciousness, nó nằm tới cái tầng đáy. Tâm thì không chỉ biết cái tầng đáy của thức, nhưng mà đấy tầng đáy, mà tầng đáy của cả cái vật chất này nữa. Tức là cái thân thể này được duy trì với một cái năng lực, một cái nguồn năng lực, và nguồn năng lực đó là vật chất để nó tồn tại. Chứ không đơn giản trong cái tính là linh hồn nó duy trì, không phải, mà chính là một cái lực, một cái năng lực vật chất. Thì trong đó vẫn có cái mặt trái của thế này, cái thân này, thân thể này này, đi đứng nằm ngồi này, luôn luôn vẫn có một nguồn năng lực mà tâm thấy, nó duy trì cái đó. Và cái thọ cũng vậy, cái cảm giác nóng lạnh vẫn có một cái nguồn. Nhưng tất cả nó tạo thành cái nền đáy, cái đáy này không phải là cái đáy giống như là chúng ta thấy cái nền mà đồng nhất, ví dụ xi măng là xi măng hết, mà sắt là sắt hết đâu, đủ thứ trong này, cái sắt sắt tầm nó đủ thứ trong này, nó sắt có thọ, có tưởng, có hành thức, có, nó tổng hợp nhau thành một cái khối, khối không khó phân tích được, nó không tách rời nhau được. Thì cái khối như vậy, nó cái ta dùng trước hết dùng chữ là upadi, upadi là cho dùng từ đa. Ta tức là cút đao này, đặt đúng hay là xếp tô hả? Tức là mình đặt để xếp tô đao là cút đao, đặt để xuống. Thì trong chữ upadi này chúng ta có chữ samadhi. Samadhi gọi là chánh định á, trong này có chữ trước hết là chữ adi này, a là a dài đó. Chữ đi là đặt để, nó chữ đa, mà khi biến thành danh từ á, động từ căn nó là đa. Đa mà khi biến thành danh từ thì nó cộng y, thì nó bỏ chữ a, nó cộng chữ y vô thành là chữ đi. A đây là prefix, nó chỉ cho một cái ý nghĩa là nó cô động lại, tập trung lại một chỗ, nó thành a đi, tại vì chính xác là tôi put down đó, đặt xuống, để xuống, hay là set on down, dồn lại. Chứ còn sama, yama là all together, mình nói là all together, nó dồn lại một đống. Thì sam này cái gì là concentration, tức là nó tập trung tư tưởng đó, mà nhớ chữ này là không tập trung tư tưởng là samadhi, dồn là một khối, dồn là một cục samadhi. Thì trong chữ upadhi như vậy, nó có chữ đi, dồn, đặt nó xuống. Nhưng mà chữ upa này á, upa này thì cũng giống như là tiếng Anh vậy đó, nó gì up and, cùng một góc với nhau đó, góc trái phía nhau. Cái đây gọi là nó dồn lại để nó làm cái mặt nền cho cái khác phát triển. Ở đây nó dồn lại chúng ta, ở đời này tới đời khác, chúng ta nó đầu thai có cái thức, nhưng mà thức chỉ là mặt nổi, có một phần nó trong nó giống di truyền, nó có đủ tất cả, trong nó có sắc, có thọ, có tưởng, nó có cái phần thức, có cái phần tinh thần vật chất. Thì giai đoạn đầu tiên mà khi mà chúng ta sát nó đầu tiên mà thọ thai từ cha mẹ, gọi là hai cái chuỗi mà DNA nó kết thành, trong này có một cái nghiệp nó gã vào, thích hợp nó gã vào đó đi. Thì nghiệp này không đơn giản là thức, mà thức nó vào để là cái mặt nổi, nhưng mặt chìm nó có một cái dòng liên tục, một cái thành thế niệm của tự đời này có đời khác, và trong đó nó một cái nền tảng để từ đó giống như mặt đất vậy đó, cây cối nó mọc lên được. Cái từ trên đó mà khi mà đã kết thành rồi á, nó làm cái nền tảng cho không những là thức, mà cả cái tồn tại của cái chuỗi vật chất DNA để phát triển luôn. Cái từ đó phát triển, từ đó càng ngày càng phình đại lên, thì cái này làm thành cái tầng cho mọi sự phát triển. Cho nên dùng chữ open, upa, upada. là cái tầng trên đó một sự phát triển, là một ý nghĩa. Một ý nghĩa nữa, thứ hai, upadi không chờ hát thì tự thông cho chữ đa, đó là cái gì vậy? Là lấy, à là cho. Cái tâm này có chữ ada, cho mà ada là hướng về mình đó. Thì bên kia gọi là cho thì nó ngược lại là lấy, là thâu nhận lại. Thì cái này khi biến thành danh từ, khi mà ada biến thành danh từ, thì khi mà tới nhận, mình nhận lại chúng mình luôn á, thì tâm có chữ upadana, upadana. Thì chữ đa biến thành nhân từ là đa na ấy, mình gọi là trong chữ bố thí đó, thì mình thí cho người khác gọi là đa na, mình nhận của người khác gọi là a đa na. Thì giờ mình thọ giới chẳng hạn, mình nhận những cái điều kiện thì đó gọi là a đa na, mà chính thức mà thọ một cách chính chánh chính xác thì gọi là sammadana, là khi thọ giới đó. Thọ giới thì đối với con người upadana, trong chữ upadana gì là thủ uẩn, thủ tức là thủ uẩn đó, thủ thủ mình chỉ là chấp thủ, nhưng mà chữ này chấp thủ là thế nào, là của để mình cái này mình đồng hóa. Thí dụ sắc thọ tưởng hành thức, những cái này hàng ngày mình kinh nghiệm, sắc gồm có là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, rồi có cảm giác là nóng lạnh, buồn vui, rồi tia tưởng có buồn vui mừng giận, nên làm cái gì hành thức những cái này nó dồn lại, dồn là thành một cái tờ gã. Giống như bây giờ chúng ta ăn này, ăn cơm, uống nước, nhìn những cái này mình cho rằng là mình nhận vô thôi, nhưng mà những cái này biến thành từ ngã. Mình ăn một chén cơm rồi mình thải ra, nhưng mà nó biến thành khối khắc, thành máu, thành nước, thành tim của mình, thành tay chân của mình, tức là những cái này biến thành từ ngã, một phần của từ ngã. Thì quá trình như vậy là appropriation ha, chiếm hữu, quá trình chiếm hữu, hay là mình gọi là chiếm hữu, là hay là tự nhận làm của mình, thì đó là gọi là adana, upadana. Upa là ở trên, có chữ upa nữa, vẫn là ở trên, nó làm chiếm hữu, để từ đó nó phát sinh ra một cái từ ngã, là cái tôi. Thì mỗi ngày đó, những cái mà chúng ta hàng ngày là mình ăn uống để tay chân này mát mẻ này, thì ăn uống ăn thế nào cho mục cho nó khỏe này, ít có ăn những cái thứ mà nó linh tinh quá, nó ốm o, thì mà ốm o thì người nó xấu xí, mà xấu xí thì không được người ta kính trọng, được người ta thương yêu, thành ra là cái tự ngã của mình nó bị suy thoái. Thì ăn uống thế nào, phải tắm rửa thế nào, để phải sức hương sức phấn thế nào cho nó đẹp đẽ ra, để cho mọi người nhìn thấy người ta kính trọng, người ta thương yêu mọi thứ. Thì cái này gọi rằng là mình thâu nhận cái vật chất bên ngoài để làm tự ngã. Nhưng mà chưa hết, còn phải học hành để tập này, đi đứng thế nào cho nó đẹp, đi thế nào cho có duyên có dáng, học thế nào nói chuyện cho hay ho, tất cả mọi cái này mình thâu thái sắc thọ tập hợp thành appropriation, cái quá trình tự ngã, đi từ đến nó dựa đến nó phát triển cái tự ngã của mình. Cái đó gọi là upadana, ta gọi là thủ. Rồi một cái năm uẩn nó gọi là năm thủ uẩn. Thì chính cái này á, cái thủ uẩn này á, trong đời này á, mình chết nó hết, từng sát na nữa, cái thâu nhận là từng sát na, sinh diệt trong từng sát na, cũng như trong thân chúng ta vậy đó. Tế bào nó sinh nó thải, là tiếng Tàu gọi là tăng trần đại tạ. Tăng trần đại tạ, nó giống như gọi là quá trình metabolism đó. Tăng trần là cái mới nó xuất hiện ra, cái mới cấu tạo, những cái tế bào, những cái mô nó mới nó xuất hiện, thì nó thay thế, đại là thay thế cho cái đã mất đi, nó thay thế liên tục trong hàng ngày mình. Cái chân mình dập, cái chỗ nó chết, thì máu nó từ nó thay đổi, nó thải cái dập này ra, nếu thải cũng được thì thối luôn, nó thải đẩy cái này ra để thay cái mới, để thay cái mới thì thối luôn. Thì quá trình luôn luôn tìm cách nó thay cái mới. Đây là quá trình thủ uẩn, tạo thành thủ uẩn là appropriation, quá trình tích lũy thủ uẩn là cái upadana ấy. Cho nên thủ gọi là thủ uẩn, năm uẩn chúng ta gọi là thủ uẩn, upadana skanda ấy, thủ uẩn. Uẩn là năm uẩn, nó cả một khối này, nó tập hợp lại thành. Thì cái thủ uẩn này khi chúng ta chết thì nó rã, không những chết mà ngay trong hiện tại nó rã từng tích tắc. Cái quá trình metabolism, quá trình chuyển hóa trong từng tích tắc của thân, và cảm giác cũng vậy, cảm giác sinh diệt trong từng tích tắc, nóng với lạnh, mà chúng ta không cảm giác được, chúng ta chỉ cảm giác cái độ lớn, còn cái độ thay đổi chi tiết đó chúng ta không thể không đo được. Rồi cảm giác là thọ tưởng cũng vậy, những tưởng hành thức mọi cái nó sinh, nó rã, nó tan, nó rã, nó hợp, nó rã trong từng khoảnh khắc mà chúng ta không thấy. Rồi cho tới khi mà đụng những đột nguyên chết đưa vào hòm chôn thiêu đốt, chúng ta mới thấy rằng là nó mất. Trong tất cả cái dòng này vẫn có một cái dòng liên tục của năm uẩn, sắc liên tục, thọ liên tục, mọi cái dòng liên tục, không cái nào mất hết đó. Nó nổi lên mặt ngoài nó chìm xuống, nổi lên ngoài nó chìm xuống, và nó vẫn liên kết với nhau, không có cái nào rã thành một cái chùm liên kết, sinh diệt liên tục cho tới chết nó cũng, thì cả mình duy trì liên tục như vậy ta gọi là upadi, thủ uẩn, upadi. Cái upadi này dẫn tới gọi là sinh y đó, vì nó tạo cái đời sống này có đời, nó duy trì đời sống này có đời sống khác. Thì tất nhiên là cái đời sống nó tiến, nó thoái cao hay thấp, nó phát triển nó tùy theo cái gì? Ái dục là cái tanh hả, cái trishna, tiếng Phạn là cái trishna, gọi là khát ái, nó tùy theo cái khát ái. Có khát thì phải có thâu nhận, dùng chữ khát ái là phải là khát ái, hấp thu đó, khát ái là thì phải có khát là có sự hấp thu, mà có hấp thu thì mới có mới gọi là chiếm hữu, mà chiếm thủ là cũng phải có appropriation, có khát ái. Thì do khát ái nhưng mà tất cả những cái dùng này phải có một cái kho chứa upadi, thành cái nền tảng chứa. Cái này nó vô hình vô tướng, không có suy nghĩ, không có gì, nó khơi khơi như vậy đó, nó những cái lực tự nhiên không mất được, nó còn hoài đó, nó cũng nó đủ cả sắc thọ tới hành thức. Thì cái chuyện đời này có đời khác, cái upadi thì cái này tạo thành nó đau khổ hay là hạnh phúc trong cái này, thiên đường nhổ lên từ y trên nó là sinh y, mà gọi là y cứu của tồn tại, mà có chữ upa mà trên đó nó sinh ra những buồn phiền, những đau khổ, mọi thứ hết á. Sống thì phải ăn hết đó nè, từ đây cho tới chư thiên cũng phải ăn, mà cho tới khi vị A-la-hán mà còn tồn tại cũng phải ăn nữa, ăn ngày để sống, cũng phải cần nhiệt độ nữa, tức là xúc cần phải xúc đó, cần phải nhiệt độ, nóng với lạnh cũng phải vừa phải nữa, nóng quá mà vị A-la-hán nhiều khi không chịu nổi, sợ cái thân này nó rã thì phải nhập niết bàn, còn không thì vị nó rã cho nó rã luôn. Còn thọ cũng vậy, nóng quá thì nó gây cảm thọ bực rồi khó chịu, thì vị bằng thiền định, A-la-hán bằng thiền định, khi mà cái thân thể nó tới xung đột nhau tới độ nhiệt độ nó khó chịu thì vị ta phải dùng thiền định mà khống chế nó. Còn người thường thì chịu thua luôn, người thường thì nếu không thì nhảy mà chết, lăn đùng ra mà chết. Còn các vị A-la-hán có thể khống chế được, khi cầm cho nó rã, mà khi cầm duy trì thì duy trì lại, nhưng mà không bị dao động. Thì cái phần này upadi, cái phần sanh y nó bị chi phối bởi cái sắc thọ bên ngoài, chi phối mọi thứ, bị trống lạnh nó vẫn bị chi phối. Nhưng mà cái vị A-la-hán đạt tới cái niết bàn an lạc, nó chi phối thì vẫn chi phối. Vì A-la-hán đi ra người ta chặt chém một dao thì vẫn đứt đầu, vẫn đứt tay như thường, đứt tay vẫn chảy máu, và những cái truyền cảm giác ra thần kinh, nó tạo những cái đau nhức trong thần kinh rất là tự nhiên. Nhưng mà đối với A-la-hán không bị sao động tâm tư, không bị sao trọng, tức là không khởi tham sân si, không khởi bất cứ cái gì hết. Thì cái này chúng ta tưởng tượng thôi, cho mình cho bao giờ thành cái mức này, thành chưa tưởng tượng vì A-la-hán hay vì đại Bồ-Tát nó chịu đựng những cái đau khổ như thế nào. Trong sách chỉ thấy nó rất nhiều, thí dụ như kinh nói bình thường nó Phật một lúc ngoài là đau bụng, nhưng mà ngài bằng cái thiền định bình thường, nghĩa là phản ứng của thân thể đau quá thì bằng tháo mồ hôi, đó là cái cảm thọ đấy, là tháo mồ hôi là do phản ứng của xúc, gọi là tổn hại xúc. Mình học trung học giới thức nhớ rồi, tăng cái xúc và tổn hại xúc, tăng cái xúc đưa tới là lạc thọ, mà tổn hại xúc đưa tới là khổ thọ. Khi nắm quá thì cũng tạo ra cảm giác như vậy, chứ nhiều khi Phật cũng phải đi tắm nữa, đây là cái thân thể, nhưng mà đối với cái tâm tư không ăn thua gì, không có suy chuyển. Thì đương nhiên là chúng ta suy luận thôi, mình chỉ đạt cái mức này, mình chỉ biết rằng là trong kinh diễn tả thì Đức Phật nói rằng với cái hạng, với cái chúng sanh bình thường thì với những cơn nhức như vậy thì không thể chịu nổi đâu, chỉ trừ phi Như Lai ra. Ngay cả khi uống thuốc độc vào nữa cũng vậy, ăn phải chất độc gây ra những cái mà xáo trộn, có thể chết người. Nhưng mà khi đó bằng cái thiền định khống chế, từ từ Phật loại những cái gì gọi là bằng những cái chất độc ra ngoài, loại được, bằng cái tâm tư loại được, trở lại một trạng thái rất bình thường. giống như nói rằng cái diễn tam là niết bàn mà ăn Phật cái chất nấm độc đó, Phật ăn xong Phật nói rằng đổ đi chứ đừng có ăn hết á, trừ Như Lai là không ai có thể dùng được cái thứ này. Mà sau đó gọi là cơn độc kịch liệt, Phật bằng cái thiền định sau đó trở lại bình thường, tức là phần phản ứng cơ thể vẫn có cái phản ứng của nó. Thì những vị đạt niết bàn vẫn bị chi phối về cơ thể, thì đó gọi là hữu dư y niết bàn, tức là vẫn đạt được cái sự an lạc, cái tịch diệt, tức là cái tịch diệt của niết bàn đó. Cái tử tịch diệt mà hôm nay chúng ta nói đó, mình phải thực tập mới hiểu được á. Cái tịch diệt đó, tịch diệt nó vẫn có, nhưng mà nó vẫn ở trên cái thân thể này. Nhìn bên ngoài thì vẫn phải có sanh già bệnh chết, già vẫn đi lòm khòm, bệnh thì vẫn ra đau, chảy mồ hôi, tháo mồ hôi các thứ, là cái sinh y nó vậy, bị chi phối. Nhưng mà trong đó cái niết bàn nó bình tĩnh như hư không, không bị dao động. Đó là cái trạng thái siêu việt không dao động, đó là hai cái trạng thái phải ngỡ, nó gọi là hữu dư niết bàn. Thế rồi sau đó tới cái lúc, tức là cái thân thể này khi mà tồn tại, nó do cái lực nó là dị thuộc mà, nó giống như cái mũi tên nó bắn ra, nó hết đà nó thì rơi xuống, thì cũng vậy, sanh y tới cái mức nào nó rơi xuống, thì cho nó tự động nó rơi xuống. Nó rơi xuống thì các ngài vào niết bàn, thì trong này có mấy nghĩa. Tại sao các vị vào niết bàn chứng quả như Phật những cái bồ đề rồi, không nhập liền cho rồi, để đạt tới cái niết bàn tịch diệt hơn, để cái thân này chịu được nóng lạnh? Thì thứ nhất, biết rằng đó là vì cái đức tính tự bi. Với cái thân khi mà sinh ra làm Bồ Tát, tức là Thái Tử đó, nó có cái tuổi thọ nó sẵn rồi. Nhưng mà với vị A-la-hán, với Phật có thể chấm dứt thọ hành, tức là bằng cái thiền định. Cái tuổi thọ 80 tuổi các ngài có thể nhập định, không phải là tự tử, nhưng mà chặn cái dòng sinh, cái dòng dị thuộc á, cái dòng chảy nó lại, thì cần tăng một giây đồng hồ là cái chấm dứt cái dòng thọ hành đó, tức là continuum á, chấm dứt cái dòng đó là ngài nhập niết bàn liền. Tức là muốn vào niết bàn lúc nào cũng được, mà ngài để cái thân nó lại cho nó bình thường, tức là quan hệ cái nghiệp báo của chúng sanh, trong cái cộng nghiệp có thể ảnh hưởng tới chúng sanh trong cái thời đó. Thì vì thân chúng ta sinh ra do biệt nghiệp, do cộng nghiệp nữa, thành ra là vì cái người khác để cho tồn tại tự nhiên của nó, thì khi nào hết thì thôi. Nhưng mà có nhiều vị nói rằng Phật cũng cảnh cả A Nan đó, là những người vị đạt được cái bốn thần túc có thể sống dài hơn một kiếp, tức là cái thọ hành, cái tuổi thọ nó chỉ chừng 80 tuổi, nhưng mà bằng cái năng lực các vị đó có thể là bằng cái nhập định xong đó kéo dài cái thọ hành này ra, thay đổi vật chất, biến đổi vật chất, kéo dài cái nó ra có thể dài một kiếp. Đó là vì tồn tại của nhiều người. Thì trong cái gọi là chấm dứt thọ hành này á, trong luận nó diễn tả một vị A La Hán thế này. Khi vị A La Hán quan sát, nó rằng bây giờ thì mặc dù là chúng là ngài có thể sống thêm 50 năm, 20 năm nữa, nhưng bây giờ thấy chúng ta không cần thiết, không ai cần thiết cho mình nữa, hoàn toàn không còn cần thiết nữa, thì các ngài nhập cái bằng xá thọ hành nhập cái bàn như trường hợp ngài A Nan trong pháp nói, ngã nó cần tồn. Nhưng tới một lúc nghe một vị tỳ kheo trẻ đọc bài kệ, nói rằng cái con cò nước thì sống một ngày cũng còn hơn, thì anh An kêu lại, nói rằng nó sai rồi, nói là người sống 100 tuổi mà không thấy được cái pháp sanh diệt, pháp sanh diệt thấy con cò nước làm gì, thấy sinh thì sống mày hơn. Thì người này nghe nói thì đi ra nói, cái tôn giả anh An, cái đại hòa thượng A Nan bây giờ lẫm cẩm rồi, già 120 tuổi lẫm cẩm rồi. Còn thầy của tôi là ông còn trẻ, mới có 30 mấy tuổi, ông còn là ông còn sáng sủa, ông nhớ rõ cái câu này sao sai được. Tức là sống cái câu này văn chương hay, mà sống thấy một con cò nước thì hay hơn. A Nan biết rằng mình không cần thiết cho cái thế hệ trẻ, không cần cần mình nữa, thì sống cũng vô ích. Thôi để chấm dứt thọ hành, thì ngài tuyên bố là sẽ nhập niết bàn. Tức là A Nan thấy không cần thiết, chấm dứt thọ hành. Nhưng trong nhiều là có nhiều vị A La Hán thấy rằng tăng chúng đang khủng hoảng, Phật pháp có thể tiêu diệt do sự này, tức là chưa tiêu diệt nó thể có tiêu diệt, có thể kéo dài được, mà cái thọ hành là dứt rồi, chỉ nay mai thì vị đó phải vào niết bàn, là cái thân thể nó phải rã. Thì vị đó bằng cách trong kinh có diễn tả, luật luận có diễn tả vị làm thế nào, quá trình phức tạp lắm, biến đổi tâm lý thân thể không dễ dàng đâu. Thì để kéo dài thêm bao nhiêu năm đó, để khi mà chẩn đốn lại, chỉnh đốn lại, tăng già tập thể cái yên ổn, và từ đó sạch thì nữa là, thì vì đó bằng cái năng lực thiền định của mình kéo dài ra, tức là cái thân upadhi đó, cái sanh y kéo dài, không cả tồn tại, không tồn tại vì quan hệ với một cái cộng đồng xã hội ít lợi, không ít lợi mà tồn tại. Cũng như Phật, khi mà thấy chúng sanh không cần nữa, khi Phật nhắc khéo trong kinh nói rằng Phật nhắc khéo A Nan mà đang tỉnh bơ, sau tách rằng là vì rằng là ma vương ám ảnh, nhưng đó rằng cũng như trong cái quan hệ cộng nghiệp, chúng sanh cần Phật tới đó mà cuối cùng không cần nữa, khi mà cái quan hệ không còn nữa thì Phật cũng vào niết bàn, tức bằng cái tâm tư mình ngài biết đúng là cần hay không cần thì cũng vào niết bàn, tùy thuận mà vào niết bàn, thì xả thọ hành, lúc đó Phật xả thọ hành. Trong đó Phật xả thọ hành, chứ Phật có thể tồn tại dài nữa, về thống thêm dài nữa, có thể cả trăm tuổi, nhưng mà đó là thấy không cần thiết. Xả thọ hành trong kinh, khi xả thọ hành cái thế giới rung động, A Nan hoảng hồn chạy tới hỏi Phật sống cái thế giới như thế này, Phật mới nói rằng ta đã xả thọ hành rồi. A Nan lúc đó mới hoảng. Thì cái này sách vở kể mình cũng hiểu hết được, nhưng mà trong cái đó có phần cụ thể, có phần triết lý, thì mọi người phải tự tìm hiểu lấy. Tôi kể là bằng kinh nghiệm đời sống của mình, tự hiểu lấy cả ý nghĩa trong mình, chứ không ai có thể là vặt mắt mình cho thấy được đâu, tự mình phải nhìn thấy. Thì người đọc chỉ có nói những ý nghĩa như vậy mà, và thuộc lại rất đầy đủ, cũng nhắc khéo là nên suy nghĩ thế nào cho chính xác, để đừng gọi rằng mê tín dị đoan hay là cụ thể khoa học quá, mù quáng trong cái chuyện này. Đây gọi rằng cái quá trình là hữu dư y vô dư y. Đây là hai cái chữ ha. Mà thì giờ nói rằng Bồ Tát đưa tất cả chúng sanh vào vô dư y niết bàn, tức là nói cho chứng quả la hán đó, mà nhập niết bàn là cái an lạc vĩnh viễn, cái an lạc tới độ mà không còn chi phối bởi thân xác này nữa, không còn nóng lạnh gì chi phối, vâng, thế giới này đi đâu thì không biết, mình không biết được. Mình nóng lạnh, không còn cái gì hết, vẫn đạt tới sự an lạc rồi, thì lúc đó, đó gọi là cái mục đích cao thượng, đạt tới cái mục đích, đây gọi đặt cái mục đích để mà hướng tới. Đầu tiên là vì mọi người thấy tất cả mọi người rồi, nhưng bây giờ hướng tới đó, giống như chúng ta cho bố thí hay là giúp đỡ một người, nếu giúp đỡ người ăn xin ăn mày thì mặc kệ nó, cho đó rồi làm được, may giờ rủi chịu. Nhưng mà nếu đây là người thân của mình, anh em chị em con cái mình ấy, gì cho nó 100 đồng, 1.000 đồng, 10 đồng. Mặc dù đói túng thiếu quá, bây giờ đi lạc loài siêu sông lạc chợ đó đó, cái việc tình cờ gặp lại một cái, đây là anh tôi, đây là em tôi, ruột tôi, bây giờ không có già, cỡ gia đình là tôi cho tiền, không phải cho những người ăn mày ngoài đường. Người cho ít, vẫn biết rằng cho 1 đồng thì người đó có thể làm. Mình canh chừng thế nào cho tới khi người đó có nhà, cửa sống sung túc, có gia đình, an ổn, hạnh phúc. Đó là cái mục đích. Thì mục đích ở đây một Bồ Tát Phật tâm cũng vậy. Từ một người hạnh phúc là chỉ làm cái đời này cầu nguyện tụng kinh cầu an, cầu siêu sao cầu an này, chứ đừng có bình hoàng mà cầu an không được, lời chết thì cũng tụng đi cầu siêu luôn để cho nó vãng sinh. Đơn giản chừng từ từ chừng đó. Nhưng mà càng ngày càng nới rộng ra, không đơn giản chỉ là chết trong đời này đời khác cho tới mục đích cao thượng, thì nâng tâm mình từ từ lên, tìm cách nâng lên. Thì năm thế nào thì tất nhiên là chúng ta phải theo dõi cái đoạn kinh từ đầu tới cuối, chứ một lần trả lời hết. Rồi sau thì mỗi người sẽ tự mình tìm hiểu lấy, tự mình tu tập kinh nghiệm lấy, sẽ hiểu năm thế nào. Còn mà trả lời biểu tôi năm thế nào, tôi cũng thấy cái tâm tôi nữa, tôi làm sao tôi thấy cái tâm người khác tôi hiểu năm được, thấy cục gạch thì hiểu năm được. Còn cái tâm mình không thấy nó là cái gì, và của người khác là càng không thấy nữa, thì biểu năm thế nào thì không ai chỉ được hết, chỉ có Phật mới chỉ, mà theo từ từ. Rồi nè. Rồi đó là gọi đạt cái vô dư niết bàn và hỗ trợ chúng sanh. Thế rồi còn một cái câu nữa là cái niết bàn vô dư nằm ở đâu, nhiều người nghe sợ, tức là dập tắt hết trở thành một cái hư vô chủ nghĩa, là sợ cái lắm, ăn sợ cái nihilism. Cái này là cái sợ nó nguyền rủa duy tâm duy vật gì cũng nguyền rủa cái nihilism này. Nhưng mà bỗng nhiên có một số người vẫn chủ trương, thành ra cái niết bàn Phật giáo ở khi phương Tây công kích, thì khi những người phương, một số người tất nhiên là cái phần lớn là họ là trong những người cái là bên ảnh nhân Christianism, bên Thiên Chúa công kích cho niết bàn đó là một cái niết bàn hư vô. Rồi bắt đầu thì nếu mà nói bình thường thì cũng cho rằng hư vô chủ nghĩa thì không khen không chê, nhưng mà đọc qua thì sợ. Nhưng mà có người thẳng thường chỉ trích, nó là tôn giáo phi nhân bản nguy hiểm. Theo cái tôn giáo nhận được, vì cái niết bàn chứng tỏ là vì nhập niết bàn chả có gì cả, chẳng biết không có đầu thai, không có luân hồi sinh tử, không có gì cả, trong cái Phật chống là cái là gọi rằng là đoạn kiến, là chết là hết chống, nhưng vào vô duyên đức bạn không còn gì cả thì còn như là tiêu diệt thôi. Cái này rất khó hiểu, thì giảng hiểu giải rất nhiều về cái niết bàn. Chắc đây có một ông người Tây hoặc là chắc Úc, chắc là người Do Thái viết quyển niết bàn, viết cũng dày lắm, không có nổi tiếng, nói rất kỹ tự kinh nghiệm niết bàn, ấy kinh sách niết bàn nhưng không giải quyết được. Đó là niết bàn binh vực quan điểm niết bàn của Phật giáo. Thế còn quyển niết bàn, hai ba quyển niết bàn nhiều lắm. Quyển niết bàn của ông là Louis de La Pellepouse, ông người Pháp, giáo sư của trường đại học Louvain, tức là trường đại học của Vatican á, viết niết bàn thì không có chửi mắng, không nguyền rủa, gần như là người ta đọc ta nghĩ rằng niết bàn của Phật thì cũng là một cái cảm giác nó đạt tới hư vô chủ nghĩa. Rồi binh vực cái niết bàn này là cái ông là ông Chạc Bác Sĩ Kỳ, là người Nga đấy, trong hàng ông ở trong hàng lớp viện khoa học Liên Xô, ông này cũng viết cuốn niết bàn để Conception of Nirvana, để dẫn trung quán trung luận để chứng minh cái niết bàn qua cái lý luận của luận lý học, qua rồi từ luận học ta chứng minh nó có toán học vật lý đủ thứ, niết bàn là cái gì, thì nói là một cái thế giới bí mật, thật sự là bí mật. Như giờ trong cái phạm vi bình thường mà chúng ta cũng tạm thời để hiểu được, từ từ mà dẫn ha, vì rằng tất cả chúng ta đây chưa ai có cái niết bàn, tôi cũng chưa đạt niết bàn, nếu mà tôi đi niết bàn tôi quay trở lại tôi nói thì may ra, nhưng mà để vào niết bàn không quay trở lại nữa, mà chứng niết bàn thì cũng chưa chứng thì làm sao biết được. Bây giờ tôi tả nước Mỹ, tôi cho 3 giờ đi tới nước Mỹ, tôi chưa biết cái thành phố Hoa Sương tỉnh đường nào thế nào, bữa tôi ngồi tôi tả đọc sách tả không được, nhưng mà nghe nó vui duyên lắm. Thế mà được người cầm á thì tả không được, để cho qua. Bây giờ tôi qua tả nè, bây giờ đi qua tới Paris nè, muốn đi tới tháp Eiffel tôi lật bản đồ là tôi thuộc lòng, không tôi chỉ cho nè. Muốn đi tới tháp Eiffel là nếu mà xuống đâu, từ nhà thờ Notre Dame phải không, đi theo sông Seine đi như thế nào, có bao nhiêu cái cầu, qua đó là qua cái chỗ nào, thấy công trường cái gì đó, thấy cái là cái viện Invalid, viện thương phế binh gì đó, tôi không biết là nó nghe là giống như ở Paris thật đấy, nhưng chả bao giờ thấy tôi đi coi sách tuồng lạc nữa, thả tôi đi lạc, nhưng tôi nói nghe rành lắm. Hồi tôi nói dốc trong tàu có nhiều người, có cái ông đó một cái sư học bên Tây về, ông tưởng tôi ở Paris thì nghe tôi nó rành quá, chứ ngồi nói cái chỗ đó chắc thầy biết hồi xưa thầy ở đó, tôi cười, ở đâu ở thấy đâu mà thấy, nó dốc nhưng mà thả qua tôi nói ông, mà tôi cũng nói luôn cho ông nghĩ cho vui. Nói trong bụng thả tôi qua tôi đi lạc nữa chứ đừng có nói thằng biết, là biết đâu. Ngày đó gọi là chúng ta nói niết bàn với sự tưởng tượng. Có thể đúng thật đấy, nhưng mà cũng có thể lạc. Ngay mình nhiều khi lạc đừng nói người khác. Thành ra chỉ như vậy rồi, tự người khác tìm hiểu đấy mà đi. Đó là cảnh giác trong cái lời nói của những cái người thuyết pháp. Chứ không phải là Phật, nhưng mà nói chơi với Phật. Nhiều khi nó quá cái tầm mình hiểu. Nhưng cũng phải nói để biết, giống như tôi có người thân mà chưa bao giờ đi Paris hết mà tôi chưa biết. Bằng tiếng Anh cũng chạy biết, tiếng Pháp chạy biết, tôi sợ lạc, tôi phải chỉ cho cẩn thận. Tôi lật sách là tôi chỉ cho cẩn thận, qua bên là vì cái chuyện sống chết phải đi, tôi có thể chỉ được. Qua bên theo cái lời chỉ của tôi có thể đi tới nơi tới chỗ cũng được, không bị lạc đường. Nếu mình nhớ kỹ rồi qua đó lần bòm đi, tôi biết rằng là ông chỉ mình trả bao nhiêu cái free, ông chỉ sách vở thôi thì phải tự mình nữa. Hiểu được như vậy thì không thể lạc, còn nếu không á thì dễ lạc đường. Thì đây thì Niết Bàn cũng vậy, phải hiểu chỉ. Thì giờ cái niết bàn mà tùm lum như vậy thì nhiều khi làm cho mình thất vọng, mình như kinh sợ kinh hoàng ấy, hoặc là dưỡng dưng đế không sợ sống, nghe nói vậy vậy chả biết niết bàn là gì, nghe Phật nói nó kinh thì thế nào tốt hết, nhưng mà đừng có sợ hãi thì thôi. Thì các cái thế giới niết bàn đối với chúng ta khó hiểu, và gọi thế giới vô hình, đối với Phật giáo không có cái thế giới vô hình tuyệt đối đâu. Cái tồn tại bao giờ cũng năm uẩn, mà năm uẩn rã ra một thế giới khác, tới một cái dạng khác chúng ta hiểu được. Mà năm uẩn lúc nào cũng sắc thọ tưởng hành thức, sắc là thế giới vật chất, mình gọi là vật chất. Người ta gọi là vô hình là phi vật chất, không có thế giới nào là phi vật chất hết á. Ngay cả trời trong gọi là sắc giới, vô sắc giới, ta gọi là vô sắc giới chứ gì, vô sắc giới nó gọi là thế giới non material, dịch ra thì non material phải không, là thế giới phi vật chất. Cái chỗ khác ta dịch là non form, mà thế giới không có hình dáng, tùy theo ách chít này nó gọi là vô sắc, sắc này. Nhưng mà sắc này thì chính là sắc là bốn đại chủng, nó có đất nước lửa gió đó. Nhưng mà sắc này nó tồn tại với mấy dạng, nó có một cái dạng gọi là vô kiến vô đối, nó gọi là một cái là vô kiến, vô kiến là không thấy được, invisible. Nhưng mà cái loại vật chất vô kiến không thấy nhưng mà vẫn xúc chạm nhau, giống như các nguyên tử không thấy nhưng mà nó cản nhau được, mình không thấy nhưng mà nó cản, thì tức là cái sự vật nó có một cái sức mà resistance, nó có cái lực nó cản, nhưng mà có một cái lực nó gọi unresistance, cái loại sắc pháp mà không có cản trở sắc nào hết á, đây là một loại sắc gần như là năng lực, nó gần như gọi là một cái sức năng lực, năng lượng ở đâu nó tồn tại, nó còn xuyên cái này qua kia, nó trộn lẫn với nhau, giống như là cái dạng mà năng lực, mà dạng cái sóng trong không gian này vậy đó, trong cả cái không gian chúng ta nó chằng chịt cả vô số lần sóng, nhất là cái điện thoại cầm tay nữa, nó vô số lần sóng trong, hàng tỷ cái lần sóng trong nó mà tồn tại trong khoảng trong một cái cm vuông đó, nó tồn tại nổi, đang xen lẫn nhau không cản lại nhau, cái loại sắc nó vẫn tồn tại. Nhưng mà ở trên cái vô sắc giới nó tồn tại vi tế hơn, cái thế này có thể vi tế hơn nữa. Nó gọi là lặn sâu trong cái chủng tử, tức là lặn sâu trong cái tầng sắc xa tâm, nó lặn chìm sâu xuống, không hiện lên. Nhưng mà khi vào Niết Bàn thì cái sắc chúng này cũng mất, thì cái sắc nó ở đâu? Nhưng mà Niết Bàn này là gì? Chúng ta trở lại cái nói về Phật Niết Bàn này. Ở trong cái Niết Bàn này, cái diễn tả là khi mà Phật nằm trên cái võng, cái giường á, thì di giáo cuối cùng sau này ngày im lặng, thì mọi người biết đang ngày đang vào Niết Bàn, chuẩn bị vào Niết Bàn, thì tôn giả A Na Luật, bởi vì thiền định rất cao, nhập định liền theo dõi, thì A Na ngồi bên A Na thiền định bằng hỏi, thì thế ông đi tới đâu? Thế Tôn đang vào sơ thiền. Thì hỏi cuối cùng là Thế Tôn tới đâu? Thế Tôn đang vào diệt tầng định, tức là cái thiền định cao nhất. Thì hỏi là Thế Tôn đang xả diệt tầng định trở lại cái tứ là vô tưởng, phi tưởng. Xuống tới cuối cùng là Thế Tôn đang xuất khỏi cái sơ thiền, đang rồi cuối cùng là đang trở lại sơ thiền, rồi cũng lần lượt, tức là ban đầu trở lại cái dòng hiện dòng thứ nhất. Dòng thứ nhất ta gọi là có hai cái, một là thứ đệ định, cái này chuỗi thứ đệ định, tức là định theo thứ tự, từ sơ thiền nó xuất sơ thiền, cái vào ngay nhị thiền, nó lên lần lần lên cho tới phi tưởng xứ. Rồi sau đó gọi là sư tử tầng thân tam muội, thì cái này Phật nghĩa là bằng sư tử tầng thân tam muội này. Tức là con sư tử nó nhảy qua nhảy lại, thì nó tự do nó nhảy, nó chụp nai, nó nhảy đâu nhảy. Thì cũng vậy, cái thiền định nó vào tự do, tức là từ cái phi tưởng xuất phi tưởng, nhập nhiệt tầng định liền. Còn tâm cái thứ định là trên phi tưởng, từ cái tâm phi tưởng mới vào nhiệt tầng định được. Từ nghĩa là như muốn nhảy ra, xong rồi từ cái tán tâm đó, tức là từ diệt tầng định nhảy ra một cái khỏi nhiều tầng định, xúc thì trở lại cái tầng đó gọi là tán tâm. Tâm tán loạn, tức disturbing mind, disturbing mind, tâm tán loạn, disturbing, viết cái chữ gì tâm bậy rồi disturbing, tức là cái tâm nó tán loạn rồi nhảy lại vào đó gọi là xúc tử tầng thông tâm bụi. Thì bằng cái sư tử tầm không tâm muội, sau đó Phật vào lại sơ thiền, đi từ từ, bây giờ không có tầm thân, đi từ từ hết sơ thiền tứ thiền, ngay tại tứ thiền Phật nhập Niết Bàn. Nhưng mà nhớ rằng tứ thiền là cõi của sắc giới, thì cái tâm tứ thiền là tâm sắc giới, ở sắc giới cái tâm nó phải dựa trên sắc mà tồn tại, tức là sắc có hữu hình á, sắc có hiện hình á, chứ nó không lặn xuống, sắc hiện hành. Tức là sắc tâm cái trạng thái actual, nhưng phải là potential. Tức là sắc hai dạng là potential. Tức là sắc giới, nó chìm xuống, mà trong cái chủng tử, nó gọi là sắc potential, nó chìm xuống. Còn sắc ở sắc giới, nó sắc một loại actual, nhưng mà nó thuộc cái loại vô kiến, vô đối. Tức là invisible và untouchable. Thì là cái là gọi là sắc mình không xúc chạm được. Sắc không có trở ngại, nó hiện hành, chứ không phải obtention, nó có hoạt động đó. Thì ở cái sắc giới, cái tâm nó phải dờ một cái sắc hiện hành nó mới tồn tại, tức là còn đủ cái ngũ uẩn. Thì Phật nhập Niết Bàn ngay tại chỗ này, có nghĩa rằng cái Niết Bàn đó không phải là hoàn toàn là vô hình, là đoạn diệt, nhưng mà tồn tại trong một cái trạng thái. Nói giờ mình tưởng tượng ra, nếu mà trạng thái nhập như gọi rằng là nhập pháp thân, trong cái kinh điển đại thừa gọi là nhập pháp tánh, là khi hòa đồng rồi á, là vào cái pháp tánh rồi là cái tồn tại đó Phật hiện diện trong tất cả mọi loài, trong cây, trong cỏ, trong hạt cát đều có cái tồn tại của Phật, cái niết bàn của Phật mà chúng ta không thấy được. Chúng ta bốc lên một hạt cát, trong đó có cái bản thân của Phật, là xúc phạm tất cả một vị Phật mình biết được, nó gọi là cái niết bàn. Đây là sự tưởng tượng chứ không phải tôi thấy đâu nha, đừng nói tôi thấy rồi cứ theo đó không biết, cũng thấy thể tự mình suy nghĩ ấy, các suy nghĩ tôi khác, học hành tôi suy nghĩ khác, mà quý vị suy nghĩ khác không giống tôi đâu. Chứ mà tôi chỉ dựa rồi kinh điển cái văn tự như vậy rồi tự mình hiểu đấy là cái vô dư niết bàn là gì. Thì cái Phật nhập vào cái vô dư niết bàn không phải mất hẳn, nhưng mà mất tại ở trong cái dạng vật chất, cái năm uẩn không phải là năm uẩn nữa mà vô dư, không còn upadi nữa, thì không gọi là uẩn nữa, uẩn là phải là phiền não, đây không gọi là uẩn nữa, nhưng mà tồn tại cái một cái dạng tồn tại như là gọi là pháp thân đạt ma cây gian. Thành này gọi là cái thân của cái chân lý tối hậu, tức là thân của thân của cái thực tại tối hậu, nó là thực tại siêu việt đó. Cái thân của chân lý cứu cảnh thân nó tồn tại khắp tất cả mọi nơi, không tồn tại, nó không còn cái ngã thân, không còn cái từ ngã nào nữa. Thân ở đó ta là chúng sanh, mà chúng sanh là ta, mà ta là tất cả thế gian, tất cả thế gian là ta, không còn cái ta nào nữa ở trong này. Nó là một cái thân đó, giống như là cái chai thủy tinh đựng nước, bây giờ đập vỡ cái chai ra thì nước nó hòa tan tất cả khối nước, nhưng mà nước thì nó giới hạn ấy, thí dụ giới hạn thôi chứ đừng chống thì thí dụ hết được. Đây là gọi là nhập pháp tánh, nhập thể nhập pháp tánh, hay là thể nhập pháp giới, pháp tánh pháp giới là tâm ý nghĩa của đại thừa. Tức ý nghĩa mình rằng trong kinh điển sách vở đại thừa hay nói đến. Nhưng mà trong nguyên thủy cũng nói cái này mà rất là rõ ấy. Nhưng mà cái đại thừa kinh điển thì nói mơ hồ. Tức, nếu không y trên cái kinh điển nguyên thủy thế này để hiểu thì hiểu cái niết bàn mơ hồ lắm. Nhưng mà thiệt ra chúng ta chả biết rằng cái nào mơ hồ cái nào không mơ hồ, mình không có kinh nghiệm tới. Mà cụ thể thì nó thêm một cái kinh điển cụ thể thì mình dễ dẫn dắt hơn. Vì kinh điển là Phật nói cho hàng phàm phu ngu muội chúng ta, nó dựa thế đó mà hiểu, chứ nó hạng thượng ăn thượng trí được, thì dựa thế đó hiểu. Cái để thế rằng biết bằng không phải là thế giới gì mất hẳn, nó tồn tại trong một cái dạng nào đó, vẫn có làm ích lợi cho mọi người, ích lợi thế nào chúng ta cũng thấy được. Vẫn tồn tại, luôn luôn là vì đặt cái từ đại trí đại bi vẫn còn tồn tại đó. Nhưng mà chúng ta không, cái tần số chúng ta không bắt được, vẫn có ảnh hưởng mà chúng ta không biết được. Ở trong không gian này vô số cái dòng điện, vô số cái tần số điện dao động, mà chúng ta không có cái đài, cái tâm chúng ta không có cái đài radio nào, mới không có cái đài nào để bắt được cái làn sóng đó, nhưng mà vẫn nó có ảnh hưởng. Trong các cái làn sóng thì nếu không có ảnh hưởng tới cái đài chúng ta, nếu mà đài chúng ta tới lúc đó nó bị nhiễu sóng, các làn sóng khác nó chen vào nó nhiễu, nhưng mà cái làn sóng khác mình cứ mô tả đi, nó không chen vào nhiễu, nhưng mà nếu thuận tiện thì làm cái tăng mức cái lượng âm thanh của cái đài đó, cái hoạt động của cái thu thanh thu hình đó, nó không những không làm nhiễu sóng disturbance, mà nó còn làm cho là tăng cường cái mức đó lên, tùy theo cái mức mà chúng ta thâu nhận tiếp thu được cái sóng đó. Thế đây gọi là khi mà hóa thân vào trong cái thể nhập vào cái pháp giới tồn tại cái niết bàn, thì đó là cái vô dư niết bàn. Thì cái này nói ra thì nãy giờ thì không giống gì, không liên hệ tới Kinh Kim Cang được, phải không? Nhưng đó là gọi là cung cấp lỡ, cung cấp đóm cho mỗi người tự thắp lấy, tự nhìn lấy cái thực tế của mình là gì, cái mục đích cứu cánh là gì, mình làm nữa không làm nổi, rồi sẽ làm gì nữa, mới đặt câu hỏi, rồi mình sẽ cố gắng mà đi tới. Cái mục đích nó phải nhìn rõ như vậy, trong cái mục đích này chúng ta làm được tới cỡ nào, thì phải biết cho rõ thôi, chứ không biết mơ hồ. Mà mơ hồ được, nếu không đủ sức thì mơ hồ đời này, mơ hồ đời sáng rõ từ từ ra. Chứ ai chết mà thành Phật hay là mất hết hẳn đâu. Mà vào niết bàn vô dư nữa, còn nhiều đời nhiều kiếp nữa. Thì đời này làm được, đời sau làm tiếp. Đời này xong, chứ không phải nhất một kiếp đời đó mà lo. Cũng lo thật đấy. giống mấy ông Bà La Môn mà đi vô gặp Phật hỏi nàng là cả thế gian này sẽ bao nhiêu vị Phật xuất hiện nữa. Phật nói đây tới thời tạm thế, tức là tới khi mà thế giới này rã ra thành trụ hoại không á, một chu kỳ á, thì còn 1.000 vị Phật, gần 1.000 ấy. Ông nói còn nhiều Phật quá ấy, trong gần 1.000 ông chắc phải gặp một ông à, nhiều quá chắc chắn phải gặp à. Thôi thì khỏi tu đi về chơi, đi ra khỏi cổng, đang nhớ nữa. Mình hỏi cái tương lai, do hỏi quá khứ, do hỏi ông Phật coi, vậy cho trong quá khứ này có bao nhiêu ông rồi? Này, vô thủy thì không, thì nhiều, nhưng mà trong khi mà cái thành kiếp tới bây giờ đã 1.000 ông rồi, tới Phật Thích Ca là vị thứ 7. Chấm u giời ơi, cả 1.000 ông rồi mình không gặp ông nào, quá khứ 1.000 ông không gặp, tương lai 1.000 ông chắc gì gặp thôi. Thế cho con đi tu theo ngài cho rồi chứ về không về không về nữa. Thì tất nhiên là cũng có cái nhanh cũng có cái chậm nha. Thì bây giờ đúng giờ quá 1 giờ là quá ăn phút rồi, tôi nói quá đã rồi nha. Thì những cái gì thì bây giờ thì cái tuần sau thì bây giờ tôi nói thêm cái này. Thì học cho chúng ta thì có phần hơi sách vở tự chưa một chút, nhưng mà nó vẫn có kinh nghiệm đời, thì quý vị nó có kinh nghiệm tư duy thì chia sẻ cho mọi người biết. Đây không có vấn đề học để biết cao thấp, để học khỏi để luyện tri thức, để hiểu biết nhiều, hiểu biết hơn nhau chuyện tri thức đâu. Không phải tích lũy kiến thức để mà hiểu biết cho hiểu biết, mà đây là tích lũy để cho soi sáng kinh nghiệm, mà mỗi người có một thế giới riêng thì có thể chia sẻ cho người khác. Thành ra là khi mình đặt câu hỏi thì mà đố thầy hay là hỏi gì cho cá nhân mình, nhưng mà đó là cái kinh nghiệm suy tư của mình, cũng một cách để người khác tư duy theo. Thành ra tôi cũng mong rằng quý vị phát biểu nhiều nhiều chút, càng kinh nghiệm nhiều càng phong phú cho mình. Tôi nói hoài độc diễn thì nó thiếu kinh nghiệm tư duy, thì không có ai ít không có ai nhiều. Không có nói nước Mỹ là văn minh hơn những cái nước châu Phi, cái văn minh trình độ, văn minh theo tiêu chuẩn nhân bản con người thì giàu với nghèo giống nhau, giá trị giống nhau. Thành trong kinh nghiệm để sinh tồn thì học nhiều học ít thì giống nhau, kiến thức nhiều ít thì giống nhau. Nó đừng có ngại cái chuyện hỏi, nhiều khi tôi trả lời ít quý trả lời nhiều, nhưng không nên thắc mắc trong cái chuyện này. Có nên phát biểu chia sẻ kinh nghiệm vì người khác, cho mình và cho người khác thì nó hay hơn nhiều. Bây giờ quá giờ, tôi xin phép quý vị tôi nghỉ nha, tôi xuống. Nam mô Phật.